sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiền giảng. Hôm nay là bài thứ 43. Hôm trước chúng ta đang học ở phẩm thứ nhất, đang học về thánh chúng giữ pháp hội, và chúng ta đã bước vào hàng Bồ Tát. Thì chúng ta mỗi tuần gặp nhau 2 lần để ôn lại lời của chư tổ, lời của những bậc khai ngộ, lời của Đức Phật, lời của Hòa Thượng, để nhắc nhở cho chúng ta, nhắc nhở nhau và cùng làm hành trang để về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì nếu mình không nhắc nhở lẫn nhau, mình không có học, thì thường thường bị cái bận rộn của thế gian, bị những việc thế gian, bị những việc đời vân vân, những cái việc nó làm dần dần mình quên mất tâm Bồ Đề. Cho nên nếu như vậy thì thật là đáng thương. Vì thế chúng ta cần phải cố gắng, mỗi người cố gắng. Nếu không thì một đời luôn qua uổng công vô ích. Rồi một mai chúng ta đi vào đường sanh tử, tức là nếu như trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, thì cơ hội để được thân người, để mà giác ngộ, để học Phật pháp lại rất khó. Bởi vì nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, và nhân quả mà chúng ta đã gây, những cái nghiệp báo xấu chúng ta gây từ vô lượng kiếp giờ nhiều lắm. Như trong tích truyện Pháp Cú có một câu chuyện, thời Đức Phật có một vị đi xuất gia, vị ấy tên là Tích Sa, ngài là gọi là trưởng lão Tích Sa. Thì khi mà đi xuất gia một thời gian thì bị bệnh, có những cái mụn nhọt nổi lên khắp người, rồi dần dần nó vỡ ra, toàn thân lở loét, rồi dần dần ngay cả cái xương á nó cũng mục hư mục luôn, nó thối lên. Đó, bệnh đó bây giờ gọi là bệnh gì? Ung thư. Chính là thời Đức Phật mà cũng có người bị bệnh ung thư, vị ấy là tỳ kheo xuất gia tên là Tích Sa. Cho nên là người thì máu me không à, đó, nhìn rất ghê gớm. Cho nên những vị đồng tu, gọi là những vị tỳ kheo đồng tu, dần dần cũng thấy sợ. Cho nên đến lúc dần dần cũng dần dần hầu như chẳng ai lo chăm sóc nữa. Đức Phật biết được như thế nên là quan sát mỗi ngày 2 lần, ngài đến sáng sớm và chiều tối, đích thân ngài tới chăm sóc vị trưởng lão Tích Xa này. Đó. Thì khi đó là một ngày đó thì Đức Phật ví dụ như đem nấu nước, Đức Phật nha, đại Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài nấu nước nóng để vô chùi rửa lau cho thân mình nó đó, tháo y ngoài ra, ngoại y ra để lau cho sạch sẽ. Thì lúc các vị tỳ kheo thấy vậy cho nên cũng tới giúp cho Đức Phật lau rửa sạch sẽ, rồi bắt đầu sau khi phơi khô y ngoài bắt đầu lau sạch sẽ, thay y phục bên trong. Sau đó thì vị tỳ kheo đó cũng trút hơi thở cuối cùng qua đời. Thì các tỳ kheo mới hỏi nguyên nhân vì sao, tại sao một người xuất gia lại có thể mang nhiều bệnh như thế, bệnh đến nỗi đến chết đến như thế. Thì Đức Phật mới nói rằng vào thời quá khứ, lúc Đức Phật Ca Diếp, tức là vào thời Đức Phật Ca Diếp trong hiện kiếp này chúng ta, ông ấy là một người đi săn bắt chim. Quý vị biết săn bắt chim á, bây giờ người ta có nghề đây đúng không? Bắt được rất nhiều chim đa số mang vào hoàng cung hoặc mang đi bán. Nếu mà giết chim đi hoặc là cất lại quá lâu không bán được thì chim sẽ hư thối, cho nên để giữ chim bay khỏi khỏi bay mất thì thường ông ta bẻ chân chim và xương cánh của chúng dồn đóng lại để ra ngày hôm sau bán. Nếu mà bẫy nhiều quá thì cũng làm vài miếng thịt chim, tức là ăn vài con đó. Thì như vậy cho nên nhân duyên gì thế, đời trước sát sanh nhiều như vậy, giết chim như vậy, cho nên đời này dù xuất gia, nếu xuất gia ngay trong thời Đức Phật cũng không tránh được quả báo. Quả báo là bị bệnh ung thư, ung thư từ bên ngoài cho đến ung thư xương. Hồi xưa bẻ gãy xương mà của chim mà Đức Phật nói. Nhưng mà tức là lúc đó các hàng đệ tử mới hỏi là vậy thì sau khi ông ta nhập Niết Bàn, ông ta qua đời thì ông ta sẽ đi về đâu? Các vị tỳ kheo hỏi như vậy. Đức Phật nói trước khi ông ta trong cái thời gian mà cuối những ngày cuối cùng ta đã gần gũi chăm sóc ông ấy và ta đã giảng cho ông ấy những bài pháp, ông ấy đã đắc quả A-la-hán rồi, cho nên ông ấy thoát được luân hồi. Quý vị thấy rất là tuyệt vời, gặp Phật được được độ thoát. Tuy nhiên Đức Phật nói không phải là không có nguyên nhân, đó là cũng ở trong đời quá khứ đó, thời Đức Phật Ca Diếp đấy. Đã có một hôm ông ấy nấu thức ăn rất ngon, thơm phức dọn lên thì có một vị A-la-hán dừng chân trước cửa nhà ông khất thực. Ông ấy bỗng thấy lòng thanh thản, thầm nghĩ rằng mình đã giết hại và ăn thịt nhiều sinh mạng, cho nên muốn cúng dường ngài. Và ông ấy đã bưng đỡ bình bát, bỏ đầy những món ăn ngon, năm vóc sát đất gieo xuống đảnh lễ vị A-la-hán và có phát nguyện: kính thưa tôn giả, xin cho con được vào quả vị cao nhất mà ngài đã chứng. Đức Phật nói là do cái phước lành cúng vị A-la-hán đó và cũng phát nguyện xưa, cho nên đời này ông ấy được chứng quả A-la-hán như sở nguyện. Quý vị thấy như vậy, câu chuyện này là để chúng ta cảnh tỉnh chúng ta hai điều: một, khi chúng ta chưa thể ra khỏi sanh tử luân hồi thì nghiệp nó là thật, nghiệp là thật. Chúng ta từ xưa nay, quý vị nhớ, không còn nhớ đời trước, đời này chúng ta đã ăn bao nhiêu con rồi, chúng ta đã giết bao nhiêu chúng sanh rồi, cho nên đường sanh tử, nếu như đời này không niệm Phật vãng sanh, nếu không ra khỏi sanh tử thì nghiệp còn mang. Cho nên đừng trách ha, vị kia vị tỳ kheo ấy chứng được A-la-hán là nhờ túc nguyện xưa, có nguyện có công đức cúng dường nên gặp Phật được độ thoát. Chúng ta ngày nay phước báo càng mỏng, không được gặp Phật, không gặp Phật nhưng mà còn may mắn gặp pháp, pháp vẫn còn nhân gian, đặc biệt pháp môn tịnh độ. Một đời có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời có thể liễu sanh thoát tử, tất cả nghiệp chướng đều được tiêu sạch. Như trong tịnh tu tiệp yếu ở lễ thứ 15, thì Nhan xin đọc cho quý vị, đây là ngài Hạ Liên Cư làm tịnh tu tiệp yếu ở lễ thứ 15: nhất tâm quán lễ vạn đức hồng danh, năng diệt chúng tội, quả năng nhất hướng chuyên niệm, tự nhiên cấu chướng tiêu trừ, bất đảng đạo tâm thuần thục, thả khả phước huệ tăng trưởng, lâm mạng chung thời, thánh chúng hiện tiền, từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn, tiếp dẫn vãng sanh cực lạc thế giới, thất bảo trì trung, hoa khai đắc kiến, A Di Đà Phật. Đây là lễ thứ 15, nếu ai lễ tịnh tu tiệp yếu thì biết điều này đúng không ạ? Nhất tâm quán lễ đây là nói trong cái mời phát nguyện, chúng ta để ý nội dung từ vạn đức hồng danh là câu Phật hiệu chúng ta: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Năng diệt chúng tội là có thể diệt được tất cả các loại tội. Như quả ở đây là quả năng, thì có quả là như quả đó, nếu như có thể mà nhất hướng chuyên niệm, ở đây cái quan trọng mà nhất hướng chuyên nghiệp nha. Tự nhiên cấu trừ, cấu chướng tiêu trừ, tức là gì, cái những cái chướng và cái tội nghiệp á, cấu là cái, những phiền não, chướng là những cái tội nghiệp phiền não, thì đều sẽ tiêu trừ hết, tức là hết tiêu trừ. Bất đảng đạo tâm thuần thục, không chỉ là đạo tâm, tức là tâm đạo mình, tâm về Phật pháp mình, tâm giải thoát mình, tự nhiên thành thục, tự nhiên chín mùi. Một câu Phật hiệu có năng lực như vậy, thả khả phước huệ tăng trưởng, mà còn có thể được tăng thêm gì, phước thêm huệ, như một câu nói là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Ở đây có huệ nữa nha, đây huệ nữa, tăng huệ luôn. Lâm mạng chung thời, tức là lúc mạng sắp hết. Câu này là lúc mạng sắp hết thì sao? Chúng thánh hiện tiền, là các vị thánh chúng ở Tây Phương Lạc nhiều lắm hiện trước mặt. Từ bi gia hữu, tức là từ bi gia hộ, các ngài dùng cái từ trường rất là tuyệt vời, nhập vô ế tâm muội, như trong kinh, trong chú giải nói sau này chúng ta học. Gia hộ linh tâm bất loạn, khiến cho tâm chúng ta không loạn, tiếp dẫn vãng sanh cực lạc thế giới. Có nghĩa là tiếp dẫn được, mình dẫn đường vãng sanh về thế giới Tây Phương Lạc. Thất bảo trì trung, là trong cái ao bảy báo. Hoa khai đắc kiến A Di Đà Phật, khi đó hoa nở thì được thấy Đức A Di Đà Phật. Quý vị thấy tuyệt vời không? Đấy, cho nên đây Thiện Trang đang dịch Tịnh Tu Tiệp Yếu, sắp xong rồi, hai mươi mấy lễ rồi, còn một chút nữa lễ xong. Cho nên là thấy bữa hôm, tối hôm qua thấy dịch thấy câu này có nhiều hay quá, nhưng mà chỗ này hay nhất, đúng là một câu Phật hiệu là có thể tiêu tất cả tội chướng. Nếu mà tội nghiệp á, tội phiền não, tội chướng, ở đây có phải có thêm phiền não, tội chướng, nếu mà có thể nhất hướng chuyên niệm, ở đây quan trọng là phải nhất hướng chuyên niệm chứ không phải tạp nha. Tự nhiên tiêu trừ cấu chướng, không chỉ đạo tâm chín mùi mà còn có thể tăng trưởng phước huệ. Lúc mạng sắp chúc hết thì được thanh chúng Tây Phương Cực Lạc tới hiện tiền gia hộ, để cho mình không có bị loạn, giúp tâm mình không loạn, rồi khi đó vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quá tuyệt vời. Trong hoa hậu sen quậy báo thì nở ra, hoa sen mở ra thì mình thấy được quậy Phật. Nên quý vị thấy tuyệt vời biết bao. Mình đó giống như là gì, đến lúc trong cái thời kỷ mạt vận này, đầy đủ ngũ trược ác thế, bao nhiêu điều thống khổ, mà gặp được pháp môn này quá tuyệt vời. Còn không chịu tu nữa thì gọi là gì, nói như ngài Lý Minh Nam nói gì, không phải ngu cũng là cuồng vọng, không phải ngu si cũng là cuồng vọng. Cho nên ở đây chúng ta cố gắng học để chúng ta tăng trưởng thêm niềm tin. Hôm bữa trước chúng ta đang học về đang nói ngài Phổ Hiền, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tiếp tục, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Tiếp tục Huyền Trang xin vào cái phần này là khoa chú của kinh Vô Lượng Thọ, tức là Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, hay là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú cũng được. Khả kiến Phổ Hiền chánh thị Như Lai pháp thân chi sở lưu hiện, có nghĩa là có thể thấy rằng Phổ Hiền Bồ Tát á, ngài Phổ Hiền đó chính là do pháp thân Như Lai mà hiện ra, tức là chính là tự tánh á, pháp thân Như Lai, hay là cách khác là tự tánh mà hiện ra. Cái ai mà học Hán cổ thì biết cấu trúc chi sở này là bị động thôi. Hóa tác đẳng giác đại sĩ, hóa thành, đây là hóa thành gì, một vị đẳng giác đại sĩ, một đại sĩ tức là đại Bồ Tát tại gia, mà đẳng giác hay là đại sĩ là đại Bồ Tát đẳng giác, tính là ngài Phổ Hiền đó. Tương tán thức tôn, tương tán thức tôn, chữ tương có nghĩa là giúp đỡ, tán có hai nghĩa, cũng là giúp đỡ, tán ngoài là tăng tháng. Như vậy Thuyền Trang lấy nghĩa là tán, giúp đỡ và khen ngợi Đức Thích Ca Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn sướng khánh giáo, để mà diễn là diễn thuyết, sướng là khen ngợi, là phát khởi, hát ca, là phát khởi đi, phát khởi gì thánh giáo. Thánh giáo là giáo pháp của bậc thánh, giáo pháp bậc thánh đây chính là giáo pháp của Phật. Đây đang tán thán về ngài Phổ Hiền. Nhược cứ mật giáo, tức là nếu mà chúng ta căn cứ vào mật giáo, mật giáo tức là mật tông á quý vị, giáo pháp của mật tông á, Phổ Hiền tức thị mật giáo sơ tổ Kim Cang Tát Đỏa, thì ngài Phổ Hiền chính là gì, ngài chính là sơ tổ của sơ tổ có kênh tên là Kim Cang Tát Đỏa. Đây là một vị rất nổi tiếng trong mật tông của mật giáo, Kim Cang mật Tát Đỏa. Thì từ từ chúng ta sẽ có cái phần để nói lại chỗ này, quý vị yên tâm. Kim Cang Tát Đỏa tức thị Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là Kim Cang Tát Đỏa, đó là sơ tổ của Phật tông. Thì ngài chính là gì? Chính là Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha Tát là bữa chúng ta đã học rồi. Ma Ha Tát là lớn, là đại, tức là một vị đại Bồ Tát, đó là tên là Kim Cang Thủ. Thánh vô lượng, thánh vô động tôn, đại oai nộ vương bí mật Đà La Ni kinh viết. Đây tên một bộ kinh rất là dài, kinh này tên kinh bên mật tông. Nó là Thánh Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Vương Bí Mật Đà La Ni kinh. Đó là kinh, tên kinh hơi dài. Trong đó viết, trong đó ghi: Thử Kim Cang Thủ thị pháp thân đại sĩ, tức là cái vị Kim Cang Thủ này, Kim Cang Thủ Bồ Tát đó đó chính là gì, pháp thân đại sĩ, tức là Bồ Tát lớn rồi, đại sĩ pháp thân chứ không phải bồ, chứ bồ pháp thân nào bình thường, pháp thân đại sĩ chứ không phải là Bồ Tát thường. Tức là Bồ Tát pháp thân đại sĩ là Bồ Tát cụ thuộc viên giáo từ sơ trụ trở lên, 41 vị cuối cùng đó gọi là pháp thân đại sĩ, từ sơ trụ đến gì đẳng giác đó. Thị cố danh Phổ Hiền, vì thế nên gọi là, nên có tên là, nên gọi là Phổ Hiền. Thì ngài xin đọc lại đoạn này hơi khó hiểu, quý vị nghe chút nha. Có thể thấy ngài Phổ Hiền chính là do pháp thân Như Lai lưu hiện hóa thành đẳng giác đại sĩ, giúp đỡ khen ngợi Đức Thích Ca Thế Tôn diễn sướng thánh giáo. Nếu căn cứ theo mật giáo thì ngài Phổ Hiền tức là sơ tổ Kim Cang Tát Đỏa của mật giáo. Kim Cang Tát Đỏa tức là Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Tát. Trong kinh Thánh Vô Động Tôn Đại Đại Oai Nộ Vương Bí Mật Đà La Ni nói: Vị Kim Cang Thủ này là pháp thân đại sĩ cho nên gọi là Phổ Hiền. Đấy, quý vị thấy ngài Phổ Hiền là gì? Vừa tu, ai biết kinh Hoa Nghiêm nổi tiếng ngài Phổ Hiền rồi, nhưng bên mật tông, bên mật giáo, ngài Phổ Hiền cái gì? Hóa thân làm gì? Sơ tổ của bên mật giáo, cho nên tu Tịnh Độ cũng là tu mật tông. Tịnh Độ mà có thể làm đến tổ của mật tông, để nói gì? Tịnh Độ và mật tông ngang nhau, hay nói cái khác, trong tịnh tông chúng ta có mật tông. Cho nên một câu niệm A Di Đà Phật, hoặc là một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân, đều là gì, chú vương, chú vua của các chú đó. Đó, chứ không phải đơn giản đâu, chú vương tức là vua của chú, các chú. Vì sao? Niệm Phật thật sự là như vậy. Quý vị không tin đúng không? Thật ra quý vị chưa trải nghiệm, quý vị đã trải nghiệm qua thì mình thấy thật sự mình nói công phu á, mạnh á, câu niệm Phật có thể trừ được ma trước. Cho nên người niệm Phật thật sự mình nói có công đức lớn lắm quý vị, các cảnh giới khác không mình được. Ví dụ như có người đó giống như thầy Thiền Lụng thầy kể thôi, mấy cái đứa em, có mấy đứa em gái á, có bị gọi là em trai của thầy ấy, đoán hết, nói cái gì hết, đoán nó này cái kia đoán được. Thì nó kêu ui sao đoán được hết trơn vậy. Thì bảo kêu dễ thôi, bây giờ muốn không đoán được thì mỗi ngày chỉ cần niệm khoảng 108 câu Phật hiệu thôi. Cứ ngày niệm 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 bao nhiêu đó, niệm nhiều hơn là tốt. Niệm vậy rồi sao nó nói không đoán, không đoán được nữa. Cho nên câu Phật hiệu tuyệt vời lắm. Tại vì mình không có biết giá trị cho nên mình mới đi tìm những điều khác. Chúng sanh không biết giá trị của kim cương à, giống như là đi vào bây giờ kim cương thì bây giờ nhiều người biết, nhưng mà giống như đá quý, những cái loại cổ đó còn quý hơn nữa à, vô cùng hiếm. Mà tại vì mình không biết cho nên mình đi tìm những thứ gọi là bùn đất à, hay người thế gian à, chúng ta hay đi gọi là lấy tán kẹo à, để mà ăn thay cho đổi cho kim cương. Mình có kim cương quý báu là câu Phật hiệu, là bộ kinh Vô Lượng Thọ, là bộ kinh A Di Đà, vân vân. Mình tịnh tu tịnh độ phước sanh vô lượng không chịu, mình phải đi tìm những cái thế gian đúng không ạ, cái nào vui vui chút, cái này cái kia vân vân đó. Giống như hòa thượng nói, giả sử một ngày nào đó mà anh phải đứng trước sự lựa chọn, quý vị phải đứng trước sự lựa chọn rằng giữa đi làm có được 2 triệu đô la và đi nghe pháp, quý vị chọn con đường nào? 2 triệu đô la lớn không quý vị ha? Đấy là hòa thượng nói giảng tại Hồng Kông và Đài Loan đều giàu cả. Thôi mình nói ở Việt Nam thôi, nói nhẹ nhẹ 2 triệu đồng, 2 triệu đồng Việt Nam chắc là mỗi ngày thôi, mình nói lớn hơn chút, 20 triệu. 20 triệu đồng tiền Việt Nam với một công việc ngày hôm đó, với bữa đó ở nhà để nghe pháp, để tu. Rồi 2 công việc đó quý vị chọn nè. Chắc đa số nói thì ôi thôi con đi chọn ấy 20 triệu để thầy ơi. 20 triệu rồi bữa sau con về con tu bù cũng được. Đúng không ạ? Con nghe pháp bù cũng được vì bây giờ pháp nó vẫn còn đó. Rồi gì nữa? Rồi có 20 triệu để con làm từ thiện rồi vân vân. Mình cũng nhiều lý do lắm. Đó. Thứ 20 triệu đó về có làm từ thiện hết 20 triệu không? Nếu mà quý vị phát lòng làm từ thiện hết 20 triệu đó thì còn có được. Còn không thì sao? Còn không thì nó thật ra mình bị tham, nó gạt rồi. Chính mình bị gạt rồi, nó mình không biết, lòng tham gạt mình hay là vô minh nó gạt mình mà mình không biết, hay chính là mình tự gạt mình mà mình còn không biết nữa. Đó. Cho nên đó, Phật Bồ Tát biết ngay à. Đó. Vì Bồ Tát biết là mình tu thật hay tu giả khi đứng trước một lựa chọn nào đó, là mình chọn cái nào đó. Cho nên là mình á, muốn chọn thì là chọn Phật pháp hay chọn thế gian đó, mới 20 triệu bây giờ tăng lên 200 triệu. Giả sử bây giờ có người đưa cho quý vị nói bây giờ 200 triệu đi đó, 200 triệu rồi thì cái lựa chọn bây giờ thôi tu một tuần ở nhà, tu một tuần với đi kiếm 200 triệu, chắc quý vị chọn 200 triệu chứ không chọn ở nhà tu một tuần, ở nhà để nghe pháp một tuần. Bây giờ người ta chỉ yêu cầu 200 triệu này, đi một tuần không được nghe pháp, không được làm gì hết vân vân, cũng đi luôn đúng không quý vị? Đó cho nên nó rất khó. Cho nên vào thời giảng pháp của ngài Lý Bình Nam đó, có một câu chuyện mà hòa thượng kể đó là gì, có một người đang nghe pháp, gia đình họ tới báo rằng nhà ông bị cháy rồi đó, đang bị cháy. Thì người đó cũng rất là khá, như như bất động nghe hết thời pháp. Thì mới những người khác hỏi ủa tại sao ông vẫn nghe pháp mà bình tĩnh vậy. Thì ông đó bị đồng tu đó nói kêu là thì bây giờ mình phải tin sâu nhân quả đúng không, mình phải tin sâu những điều đó. Bây giờ có về nhà cũng đủ giải quyết được cái vấn đề đâu, cháy thì nó đã cháy rồi, nó không cháy thì nó không cháy rồi đúng không ạ. Cho nên là từ đó mà biết là tính tâm như thế nào. Và trong một bài khai thị hòa thượng cũng đã kể câu chuyện ở trong bộ kinh giảng kinh nào đó, hòa thượng nói có một cái nhà đó sáng sớm họ công phu sáng, họ công phu sáng thì sao à, thì nhà hàng xóm cháy, cháy thì phải lan qua nhà họ thôi, nhưng mà đang công phu cho nên họ không biết, ở bên ngoài gõ cửa đùng 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 đập để kêu họ chạy ra, nhưng mà ở trong nhà mấy người 4-5 người vẫn tiếp tục công phu sáng, vẫn là tụng kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật trong đó. Kết quả sau khi hết thời khóa mở cửa ra, xung quanh các nhà xung quanh cháy sạch. Chỉ nhà họ không cháy. Thật sự bất khả tư nghị. Quý vị thấy không? Thật sự là bất khả tư nghị. Cho nên đó là gì? Lòng tin có thể thay đổi cảnh giới, có thể chuyển động cảnh giới. Còn một câu chuyện nữa đó là trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Hòa Thượng nói có hai sư cô đúng không? Hai sư cô, có sư cô chứ. Ở Úc á, nó cháy rừng, nó cháy lan hết rừng. Cô ở trong khu rừng, cô không biết. Cô cũng đang nhất tâm chuyên niệm gì đó, niệm trong đó. Cho nên cuối cùng cái chùa, cái thất của cô không cháy. Cả khu rừng cháy hết. Cho nên quý vị phải tin sâu nhân quả, tin thần hộ pháp, tin. Mình tin thì nửa chừng không có được lợi ích. Nửa chừng là bị nghiệp. Tại vì sao? Nếu như ai học về lý Hoa Nghiêm, chúng ta ai để học được về pháp tướng, về Hoa Nghiêm, thì chúng ta đều biết tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm mình tưởng thế nào thì nó ra như thế đấy. Tâm mình nghĩ tai nạn nó tới thôi. Còn lúc đó mà tâm mình không nghĩ tai nạn thì sao? Cảnh tai nạn đâu có đâu. Ở quanh quanh chúng sanh đều hoảng loạn, còn mình thì sao? Mình đang ở cảnh giới khác, mình hoàn toàn ở cảnh giới khác đó. Quý vị hiểu là gì? Đó là gì? Chủ bạn viên minh cụ đức của trong kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta học lúc đầu, đó là 10 quyền môn đó, hoặc là Nhân Đà La Vọng Pháp Giới Môn. Cho nên ai biết được điều đó thì đời này tu dễ rồi ha. Biết được điều đó, tin được điều đó là tu dễ rồi. Còn không biết thì sao? Không biết thì nói thật quý vị. Hoặc là nói không mà không có làm. Thật sự đó, khi nào có cảnh giới, thử trải sự luyện tâm đi. Thử trải thử coi, có khi gặp nghịch cảnh mình có thay đổi, mình có hoang mang, mình có dao động hay không? Hay là mình kêu, ôi, chắc cái đó Phật nói hả, chứ mình không có cảnh giới đó. Đó. Cho nên không có làm được. Cô Lưu Tú Vân thì hiện cho thấy, từ bệnh Hồng Ban Lam Sa, tức là nếu nói Hồng Ban Lupus nói tên bây giờ, cái bệnh đó cỡ đó mà sao mà cũng hết bệnh rồi. Ở trong một cái đĩa gọi là tiểu viện Sơn Tây, hơn 40 người mắc bệnh ung thư, bác sĩ nói còn 3 tháng nữa chết. Họ về nhất tâm chuyên niệm. Vì sao? Nhất tâm chuyên niệm cho nên mấy tháng sau hết bệnh. Và Thiện Trang đó cũng đã chứng kiến có một cái chú đó hồi xưa cũng bệnh ở đồng bệnh đó, rồi nhờ biết niệm Phật hết, tạm hết, qua mấy năm tùng phù tốt hết, từ nằm liệt trên giường cho đến khỏe mạnh đi lại bình thường như một người bình thường, sống được thêm 8 năm nữa. Sở dĩ không sống được thêm nữa là sau đó công phu thoái chuyển. Vì sao? Sau này không tu được như lúc đầu. Khó nhất là gì? Khó nhất là duy trì được tâm như ban đầu. Cho nên người xưa nói sơ phát tâm thành Phật hữu dư, tức là tâm sơ phát tâm, tâm mình mới phát ban đầu thành Phật có dư. Quý vị thấy không? Bao nhiêu người phát tâm, người bạn trẻ nào mà trẻ trẻ vô phát tâm, ôi con học Phật pháp rồi, con đời này nhất định không lập gia đình, con chỉ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, con chỉ hết lòng về Phật pháp, thấy đường giải thoát tuyệt vời. Nhưng mà và qua dần dần theo mấy năm rớt 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 rớt, Thiện Trang thấy ở Việt Nam người phát tâm nhiều như vậy, bông xoài người bây giờ còn trụ lại được như trái xoài mà thôi. Đó, trụ lại được á, Thiện Trang không nói thành tựu, người phát tâm rất nhiều, phát nguyện rất nhiều, nói thế này nói kia, đời này chỉ một pháp môn, một cái câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ rồi không, rồi những người phát tâm, bạn trẻ trẻ phát tâm không lập gia đình nó, thầy ơi chỉ cần vãng sanh thôi, thì mấy năm sau cũng lập gia đình không làm nổi. Vì sao? Hòa Thượng cũng an ủi chúng ta, Hòa Thượng nói thông cảm cho chúng sanh thời mạt pháp, nghiệp chướng nặng nề, phiền não họ quá nặng, cho nên phát tâm chỉ là trạng thái tạm thời, họ không phải phát chân tâm thực sự, họ chỉ phát theo cảm xúc mà thôi. Những người phát tâm thật, quý vị nghe trong tập bao nhiêu 180 mấy á, của Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014, mà cái phần phát đại thiện nguyện đó quý vị nghe lại ha. Phát tâm có hai phần, mai mốt chúng ta cũng sẽ học tới thôi. Lý phát tâm và sự phát tâm, nếu mà nương sự phát tâm thì vẫn có thể thôi chuyển, Nhưng mà nếu hiểu lý rồi, nương lý phát tâm thì không bao giờ thoái chuyển. Cho nên chúng ta học bộ này là học lý đó, học lý nhiều thì giúp cho chúng ta vững được lý rồi, chúng ta không bị thoái chuyển. Nhưng lý và sự phải đi đôi, lý sự phải biên dung. Nói lý mà không hành đến sự, đó là nói kiến thức, tức là không ăn nhập gì với Phật pháp cả. Đó chỉ là một cái gì tri thức mà thôi. Còn nếu như mình nói lý nhưng mà mình vẫn hành đến sự, mình nói và mình làm, thì đó mới là chân trí huệ. Đó là câu nói của ai? Câu nói của Pháp Sư Tu Vô trước khi vãng sanh. Ngài nói: năng thiết bất năng hành, bất thị chân trí huệ. Tức là nếu mà có nói, có thể nói được mà làm không được, không phải trí huệ thật sự đâu, chỉ là giả đó. Cho nên phải coi thời nay nhiều người nói hay lắm, nhưng mà chúng ta phải coi coi là khoe khoang. Đặc biệt thời nay nói một, nói mà làm được một mà khoe tới 10 lần. Cho nên là thời này mình phải phải coi. Và thôi mình khỏi coi người ta đi, thôi mình coi chính mình. Mỗi người hãy tự là ốc đảo của chính mình, mỗi một người hãy tự thắp ngọn đuốc lên mà đi. Nhưng lời Đức Phật nói trong kinh, Đức Phật nói các con vào sau này không còn là ta nữa, thì mỗi người hãy thắp ngọn đuốc lên để mà tự đi, tự đốt đuốc mà mình đi. Mình có cái bản đồ, mình có đuốc, đó là kinh Vô Lượng Thọ rồi. Cho nên rất tuyệt vời. Hôm bữa có một người hỏi trong bình luận: thầy cho con hỏi, có người nơi đề xướng chuyên nghe bộ 1994 Vô Lượng Thọ vì bộ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng Tịnh Không quá dài, thầy nghĩ sao vì vấn đề này ? Thì quý vị đi hỏi người ta, chứ cần đâu phải hỏi Thiền Trang cái vấn đề này. Ai cũng biết bộ Vô Lượng Thọ 1994 chỉ có 27 tập, đúng ra là 50 mấy giờ, 58, 59 giờ thì đó, hoặc là 54 giờ. Nghe quá ít. Và Hòa Thượng giảng như thế nào ai cũng biết rồi, đó là bộ giảng rất sơ khởi. Quý vị muốn nghe thì quý vị hãy nghe lời Hòa Thượng, đừng nghe người ta. Hòa Thượng nói gì hãy nên nghe bộ mới nhất. Bộ mới nhất là bộ nào? Khoa Chú 2018, nhưng mà 14 tập ít quá, thôi khi nghe tiếp Khoa Chú 2014, rồi vân vân. Thậm chí nghe Tịnh Độ Đề Kinh Diễn Nghĩa. Hòa Thượng nói nên nghe tất cả các bộ để làm sao? Để dung thông lại. Cô Lưu Tú Vân làm được điều đó. Cô Lưu Tú Vân nghe tất cả các bộ giảng của Hòa Thượng về kinh Vô Lượng Thọ, 14 lần giảng cô nghe, ngồi nghe thêm Hoa Nghiêm Bảo Trị nữa, cô không nghe các bộ khác. Cô chỉ nghe 14 lần giảng, tổng cộng 14 lần giảng của Hòa Thượng, giảng hết là nghe hết, với thêm tham gia các lớp là học tập Vô Lượng Thọ nữa. Đó, chỉ nhiêu đó thôi à, là vua đó. Còn mình tự đùi đề xướng, mỗi người tự đề xướng, đó là chuyện người ta thích thấy thế nào người ta đề xướng đó. Nhưng mà người đề xướng như thế nào tùy cảnh giới của họ. Cảnh giới người cao người ta sẽ đề xướng cao, cảnh giới người thấp người ta sẽ đề xướng thấp. Cho nên chúng ta không nên cần phải suy nghĩ, không cần theo người ta, phải theo Hòa Thượng, gọi là y pháp bất y nhân. Hòa Thượng khuyên trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, người nào nghe được Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa 600 tập 1200 giờ, người đó có đại phước báo. Người đó nếu như nghe được chuyên nghe như vậy đó, tức là thì chắc chắn đạt được niệm Phật tam muội, một ngày nghe 10 tiếng đó, nghe miết này mấy năm trời và đạt được niệm Phật tam muội. Quý vị không nghe Hòa Thượng quý vị nghe ai, đúng không ạ? Quý vị không nghe Hòa Thượng đi, đúng không? Mình cứ nghe Hòa Thượng mới được. Cho nên Thiền Trang nói đừng có nghe cái khúc này khúc kia người ta cắt ra. Cắt ra thì Hòa Thượng lúc là tán thán người này, khế cơ người này thì tán thán người này, khế cơ người kia thì tán thán người kia. Chứ bây giờ chẳng lẽ không tán thán, đúng không? Phải tán thán mọi người chứ. Nhưng đó không phải là chủ yếu. Chủ yếu của Hòa Thượng giảng nhiều như vậy. Ủa chứ Hòa Thượng giảng nhiều vậy để làm gì? Giảng để chúng ta nghe mà, giảng để người tu nghe mà. Mình sao không nghe, đúng không? Cho nên là ai đề xướng là chuyện người ta, còn mình nghe Hòa Thượng thôi nha. Chứ đừng có nghe người ta. Bây giờ nhiều người đề xướng lắm, nhiều người đề xướng thôi nghe Vô Lượng Thọ 1998 đủ rồi, Vô Lượng Thọ lần thứ 10 đủ rồi à, nghe chi mấy bộ kia. Rồi cuối cùng hành trì của họ thế nào, sau đều rớt á quý vị. Đa phần những người chưa nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa là những người sau này rớt hết á quý vị. Đa phần thì chắc thấy vậy. Những người mà thâm nhập từ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa là những người còn trụ lại cho đến giờ. Đa phần là vậy. À, còn có số ít nè, có nghe tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa nhưng mà nghe không hiểu, nghe không vô, cái số đó cũng có, rồi cũng thoái chuyển, rồi cũng bị dẫn qua đường khác. Cái đó là có nhưng ít. Đa phần người nào nghe được tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa, tịnh độ đại kinh khoa chú là những người rất giỏi rồi, về cái pháp mà nói, về lý, về sự, về hành trì, về giải, vân vân, đều đã nắm được căn bản, đắp được nền tảng cứng. Cho nên khi gió bão tới, những cơn bão mạnh veo veo thổi, người ta không có bị lay động tâm. À, cho nên người ta trụ được niệm Phật và học Pháp cho đến giờ. Không có hai bộ đó, thật sự mà nói, đa phần thoái chuyển. Những người trước kia không có được duyên nghe tịnh độ đại kinh khoa chú, bây giờ cũng chưa có nghe được đâu, tại vì thật ra mới có Thiền Trang mới vừa up lên đủ 100 tập của bên Thiền Trang giáo dịch và lồng tiếng, đã được 100 tập rồi. Quý vị nghe trên bên kênh YouTube đó, Cực Lạc Diệu Độ đó, tìm đó, hoặc là trang Diệu Pháp Chánh Net. Không biết cái trang quê nhà cực lạc.com nó bị lỗi mà Thiền Trang tìm chưa được người bảo trì, không liên lạc được nên là không có sửa, không biết sao để sửa, tại vì Thiền Trang không có nắm được cái admin của trang của hosting đó, cho nên không làm được. Cho nên Thiền Trang đã dự kiến trước rồi, trước đây hình như nửa tháng nửa năm đúng không, thì Trang đã làm trang quên diệu pháp chấm net rồi, quý vị qua trang diệu pháp chấm net là được. Trang đó thì Trang nắm được khóa, cho nên là Thiền Trang không sợ. Có gì mình chuyển server, chuyển hosting là được. Còn cái trang kia này, người ta làm, người ta nắm, cho nên là mình xin người ta không có cho, tại vì cái trang đó nó liên quan cả cái công ty người ta, một cái email đăng nhập vào nó có bao nhiêu cái trang khác nữa, cho nên họ không có cho. Và họ không cho thì mỗi khi mà cái trục trặc mình tìm họ mà tìm không được là thua, mà người ta làm thì cũng không biết thế nào đó, có khi người ta có chuyện gì đó cái trục trặc cái rồi không biết đó. Nên nhiều khi vậy, ở đời phụ thuộc vào một người rất là khổ quý vị. Ví dụ như người ta đi đâu công tác đâu, người ta tắt máy mấy ngày rồi, rớt máy rồi, không có liên lạc được. Hoặc là người ta gặp ví dụ như bị tai nạn, bị gì đó qua đời rồi, xong mình cũng không biết đường nào liên lạc. Nên đó, mình chỉ liên lạc làm việc qua mạng. Nên thế gian vốn vô thường, chúng ta không thể nào hết, cho nên phải có dự phòng. Thì Trang thấy có dự phòng đó, và dự phòng và có rồi thì mình mới mới bảo vệ được. Cho nên đó, những trang Phật giáo đó, quý vị cố gắng ai làm được thì làm, tại vì các trang nó tồn tại thời gian, rồi sau đó người nào mà quản lý ấy, họ mà qua đời hay là gì cái cố gì đó cái là sau đó là cái trang nó sập, thì có trang khác mà lưu trữ giùm. Nên pháp bảo rất quan trọng, quý vị ráng làm như vậy. Đó là trả lời cho câu hỏi vừa rồi ha, câu hỏi vừa rồi ấy, quý vị tự biết nha ha. Cho nên là đừng có nghe lời người ta, nghe đi, nghe, hãy nghe tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa, nghe tịnh độ đại kinh khoa chú đó. Bây giờ Thiện Trang dịch được 100 tập rồi, còn một trước đó 100 tập của các nhóm khác như bên tịnh thất quan âm nhóm đó dịch vân vân, thì lồng tiếng chưa được hay, nhiều đồng tu nói không được hay lắm đó, cho vâng. Thì quý vị nếu mà ai nhẫn á, được thì nghe, còn không thì nghe 100 tập. 100 tập là gần 200 giờ rồi đó, thì quý vị nghe cũng khá rồi đó. Và bộ đó thì hay hơn bộ tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa nữa. Vì sao? Vì chuẩn hơn, lồng tiếng tốt hơn đó. Bây giờ lồng tiếng lại rồi, mới lồng tiếng lại rồi, giọng đọc là của chú Huy Hồ, giọng chú Huy Hồ nhiều người thích lắm mà đó. Cho nên là quý vị nghe nghe đi là cũng được rồi, từ từ Thiền Trang cố gắng làm thêm. Thì chúng ta lấy ôm những bộ chuyên sâu thì chúng ta mới vững tâm, mới trụ được với thời đại hiện nay. Còn như thời đại hiện nay mà quý vị nghe thấp quá đó, quý vị nghe không đủ á, quý vị bị người ta bứng gốc dễ lắm ha, dễ lắm. Bây giờ gió bão người ta nhiều cách nói lắm, mỗi người họ nói qua nói lại, nói tới luôn cái là mình bay à ha. Mà mình nghe không đủ nè, thứ nhất là mình hành không đủ nè. Ví dụ như những phương pháp mà niệm Phật một ngày một đêm á, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói một ngày một đêm đến 10 ngày 10 đêm, ở phẩm 25 á, phẩm 24, quý vị không nghe bộ tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa, quý vị không nghe bộ tịnh độ đại kinh khoa chú là không có cái nội dung đó đó. Quý vị nghe Vô Lượng Thọ lần thứ 10 không có. Vì sao? Hòa thượng mới giảng tới phẩm 24, thượng phẩm bậc thượng chưa xong nữa mà là dừng luôn rồi. Cho nên là phải nghe. Còn những cái bộ lần trước 1994 hòa thượng giảng quá ít, ngắn thời gian, nghĩa là sơ khởi giới thiệu và thôi. Cho nên mình nghe bây giờ nhiều người đề xướng lắm, ai cũng giống như thần thánh hết á. Có mỗi người lên nói, quý vị thấy bây giờ trên mạng ai cũng có quyền thuyết pháp, ai cũng nói. Cho nên mình phải khéo, mình lựa chọn đó. Mà đặc biệt nói được phải làm được. Những người nào nói được không làm được, chúng ta không nên tin. Bây giờ nhiều người nói lắm, nhưng mà nói giống như quảng cáo trời đất luôn. Cái người người nói quảng cáo mà thì chăng nói không không ngại miệng đâu, chứ học quảng cáo nói chữ Hán tôi giỏi lắm vân vân, cái này cái kia vân vân, khoe giới luật giỏi lắm vân vân. Có người giới thiệu như vậy thì chăng nói hỏi người đó giỏi chữ Hán lắm, vậy hồi trước giờ dịch được bao nhiêu bộ rồi, dịch bộ nào của hòa thượng chưa, có thấy không? Không có. Rồi người đó nói giỏi giới luật lắm, vậy giới luật họ thế nào đâu, không giảng bộ giới luật nào chưa vân vân, thế nào kia. Nó nói không mà không có làm. Quý vị nghe không là không được đâu. Người ta khoe người ta nói được, giống như người ta khoe thiền tông tôi giỏi lắm vân vân, mình hỏi mấy câu công án thiền, trong đó lấy cái công án Nam Tiền, ngài tổ sư Nam Nam Tiền chém mèo, hỏi tại sao như thế, không trả lời được, cứng họng ở đó nói, đúng không? Mình nói cho nên là mình phải học. Thời nay á, thời nay người tu hành thời nay không thật thà rất nhiều, cho nên á mình á mình phải check qua, kiểm tra qua người thật sự giỏi đó, người thật sự tu á người ta mới có ứng biến được. Còn không á thì người ta nói, đặc biệt bây giờ nhiều phương pháp đó, truyền thông vân vân, muốn xây dựng hình ảnh một người nào đó cho nổi tiếng rất dễ. Họ có thể dùng một 50, 100 kênh ảo để tạo ra những cái tương tác ảo, đó là lên một bình luận xe rồi vân vân. Ôi thầy nói tuyệt vời lắm vân vân, cái thầy ôi, thật ra là thế nào, giả hết đó quý vị. Thời này giả nhiều, không phải thật. Cho nên cẩn thận nha, bây giờ nhiều hay giả lắm đó. Thời đại hòa thượng nói thời đại Phật pháp là mạt pháp là nhiều thứ giả, cho nên bây giờ mình tìm đâu thật, bộ kinh này là thật, bộ chú giải này là thật, toàn lời của chư tổ ngày xưa, lời của kinh Phật, lời của câu chuyện đó toàn trong Phật pháp, toàn trong kinh điển chắc ăn nhất. Không phải lời của Thiện Trang, không phải lời của hòa thượng Tịnh Không, không phải lời của những người gần đây. Quý vị thấy một lát sau toàn là trích trong kinh nào, trong kinh nào, trong nào nào lũng nào vân vân, toàn người xưa. Cho nên thiệt 100% đó, hãy tin đi, hãy tin những lời thật đó. Còn thời nay nói ai cũng nói, kệ họ nha. Mình phải cẩn thận chứ không là mình phải có suy xét chứ. Tại vì sao? Pháp thân huệ mạng của mình, huệ mạng quan trọng lắm. Đời này mà mình giao thân mạng thôi, cái thân mạng mà giao sai người thôi là đã khổ rồi, đúng không? Giống như người ta nói thân gái 12 bến nước mà biết bến nào bến đục bên trong đó. Người ta nói là hồi xưa người ta nói vậy đó, là một người con gái họ muốn đi lấy chồng, họ cũng phải chọn người chồng để gửi thân gửi phận, để sao đời họ cả cuộc đời họ được êm ấm hay là khổ đau, đúng không? Vậy mà họ còn mới lựa, còn đây mình lựa cái pháp môn để tu, mình lựa thầy để tu, thì tại sao đó là pháp môn để tu giải thoát sanh tử, là pháp thân huệ mạng của mình, là cả vô lượng kiếp hy hữu hiếm có khó được trong một ngày. Vậy mà mình lại thờ ơ, mình chọn một cách mơ hồ như vậy, có khác nào mình giống như đem con bỏ chợ? Con mình là ai? Con mình là pháp thân huệ mạng mình bỏ chợ, nguy hiểm lắm đó. Cho nên là phải cẩn thận. Thời khi mà pháp trong kinh Lăng Nghiêm nói tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, cho nên nghe thôi, nghe họ nói cũng được, hay họ hay tác tán hán hết cũng được, những cái điều người ta hay mình cứ nhặt vào đó. Còn coi lại cái đề xướng mà tu đó, sợ nhất là đề xướng tu thôi. Cái nghe pháp thì nói được, ai nói được, ai nói buông xuống, thì mình buông xuống, đúng rồi, mình học cái đó tuyệt vời hết á. Ai cũng nói vậy, nói bớt tham, bớt sân, bớt si, ai nói ăn chay, đúng, điều đó ghi nhận hết. Những lời đó quý vị nên học. Nhưng mà đặt đến nói đến nghe pháp để mà tu, để mà hành trì, để niệm Phật ra sao vân vân, thì mình phải suy xét á. Đó quý vị nha. chứ mình phải xác xác định là đây là kiến thức phổ thông thì ai nói mình nghe cũng được hết hả. Vì sao? Ăn chay làm lành hay chẳng đó, chẳng giảng được đúng không ạ? Đó điều lời Phật hết mà, đúng hết rồi, công nhận hết, cho nên ai nói mình cũng tán thán việc đó hết. Nhưng mà vào công phu rồi, đặc biệt như nghe pháp chiến một bộ nào hay là niệm Phật ra sao vân vân thế này kia thì mình phải chọn người, thì đó là chỗ sâu rồi. Người mà chỉ có học không có tu thì không nói được, thậm chí họ nói dẫn sai nữa, nguy hiểm vô cùng đó. Cho nên cái người mà nói điều đề xướng vậy thì quý vị cứ tự suy xét nha, chúng ta không cần phải nói. Chúng ta vào bài chúng ta đó là sẵn trả lời một câu hỏi bữa trước mà bữa trước không thấy, nay thấy lại trả lời. Bây giờ chúng ta vào kinh và nội dung tiếp theo. Như vậy đây là nói về ngài Phổ Hiền là Kim Cang Tát Đoả ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Hữu Kim Cang trí chi ngũ bí tất tác quyết, chứ tác quyết quyết tức là cái đây là nói gì thêm nữa, chữ hữu là thêm nữa trong cái sách ngũ bí tác quyết của ngài Kim Cang Trí à, viết thì ở đây đó thì chữ cái quyển tên quyển sách đó, thì người ta đóng với là kép rồi, đây là quyển sách là ngũ bí tác quyết của ngài Kim Cang Trí. Ngài Kim Cang Trí là người ở Ấn Độ, người Thiên Trúc à, ngài qua Trung Quốc á, ngài cũng phiên dịch nhiều cho nên ngài cũng được gọi là Kim Cang Trí Tam Tạng, Tam Tạng Pháp Sư á, Kim Cang Trí. Thì cái đây là chúng ta giới thiệu biết qua thôi. Ở đây ngài có trước tác cũng khá nhiều, có phiên dịch ra, dịch ra những bộ kinh, ví dụ như là dịch ra cái bộ kinh là Thất Câu Chi Phật Mẫu Đề Chủng Đề, rồi vân vân một số bộ thì có những cái bộ sách đấy để tên người nha, Kim Cang Trí là tên người. Còn một nghĩa nữa, Kim Cang Trí cũng là Kim Cang Trí giống như ở trong Phật giáo, đây là theo một cái nghĩa khác, nhưng mà đây là tại vì cái tên bộ sách cho nên Kim Cang Trí này chính là tên của một người. Rồi ở trong đó ngài Kim Cang Trí ngài viết là gì đây? Kim Cang Tát Đoả Giả, tức là nói về ngài Kim Cang Tát Đoả à, Kim Cang Tát Đoả ở trên này nè. Tức thị Phổ Hiền Đại Bồ Tát Vị Danh Giả à, tức là nói về Kim Cang Tát Đoả chính là gì, là tên khác, vị danh đó là tên khác của ngài Đại Bồ Tát Phổ Hiền à, còn chữ giả này là giải thích thôi à, hay là kết thúc câu thôi. À, cho như vậy Kim Cang Tát Đoả chính là tên khác của ngài Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta đang học ở đây đang nhắc tới Bồ Tát Phổ Hiền. Diệt danh nhất thiết Như Lai Trưởng Tử, cũng gọi là Trưởng Tử tức là người con lớn của tất cả chư Phật Như Lai à, của Như Lai á là chư Phật Như Lai. Diệt danh Đại A Xà Lê, cũng gọi là bậc Đại A Xà Lê. A Xà Lê gọi là mô phạm, là tác phạm, tức là người quỷ phạm sư. Đây, đây ý nói là vị thầy mô phạm cho chúng Bồ Tát khác, cho những người khác, cho nên mà đây là Đại A Xà Lê, là cho nên là không phải đơn giản là một vị Bồ Tát mô phạm mẫu mực cho những vị Bồ Tát khác. Cho nên quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ nói đến ngài Phổ Hiền, chúng ta thấy rất tuyệt vời. Vì sao? Ý nói kinh Vô Lượng Thọ này là có thể mô phạm cho các pháp môn khác. Quý vị thấy không? Rất tuyệt vời như vậy đó. Ở đây vừa nói mật tâm, vừa nói như vậy. Ở đây tạm dịch nghĩa ra thêm nữa. Trong sách Ngũ Bí Tát Quyết của ngài Kim Cang Trí ghi Kim Cang Tát Đoả, tức là tên khác của Đại Bồ Tát Phổ Hiền, cũng là trưởng tử của tất cả Như Lai, cũng gọi là Đại A Xà Lê. Quý vị nhớ nha, A Xà Lê là gọi dịch ra là quý phạm sư hay giáo thọ sư cũng vân bậc mô phạm sư, thầy mô phạm. Thì ở đây thì quan trọng là có chữ đại nữa, không phải bình thường đó, hay là A Xà Lê của Đại Thừa, A Xà Lê của Đại Bồ Tát. Rồi tiếp tục trong đây, đây nói tiếp. Bổn kinh Đức Tông Phổ Hiền đệ nhị phẩm trung, tức là trong phẩm thứ hai Đức Tông Phổ Hiền của kinh này. À, tức là kinh này là kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta biết phẩm thứ hai có tựa đề là Đức Tông Phổ Hiền, ở trong đó nói thế nào đây? Phục hữu là cũng có hay là lại có? Cũng có đoạn như thế này: vị giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê Chi Văn, tức là có một đoạn văn tên là vị giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê. Vị giáo là vì dạy dỗ cho hàng Bồ Tát nên làm bậc A Xà Lê. Quý vị thấy không? Dạy cho Bồ Tát mà làm A Xà Lê, chứ không phải dạy chúng sanh làm A Xà Lê đâu ha. Ví dụ như Thiền Trang chỉ xếp rồi A Xà Lê cho chúng sanh thường thôi, không có đáng gì kể gì đây, đúng không? Đó, chỉ như vậy thôi. Còn đây là làm A Xà Lê, tức cho cả hàng Bồ Tát nữa, cho nên mới gọi Đại A Xà Lê chứ. Kim thử kinh trung, ở trong kinh này đây, chữ kim là đây, trong kinh này đây, Phổ Hiền đại sĩ liệt tối thượng thủ, ngài đại sĩ Phổ Hiền, tức là Phổ Hiền Bồ Tát, được nêu lên, được liệt kê vào cái vị trí thượng thủ cao nhất, tức là trong hàng Bồ Tát. Quý vị thấy là ngài Phổ Hiền được kể đầu tiên. Chánh hiển mật tịnh bất nhị, chính là hiển bày, hiển bày gì? Pháp môn mật tông và tịnh tông, tịnh độ không hai không khác, đó là tịnh độ với mật tông đều với nhau. Quý vị biết mật tông cũng có nguyên sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng về Tây Phương Cực Lạc, cho nên là chúng ta thấy cũng thấy mật tông ở trong này. Cố tiên sư Hạ Lão Vân, cho nên vị thầy đã khuất của tôi. Tiên sư chúng ta đã học từ bài đầu rồi, đúng không? Tiên sư có nghĩa là vị thầy đã qua đời của tôi, gọi là thầy đã khuất của tôi. Cũng có nói quá cố của tôi đó, cũng nói là tịnh độ tức thị mật giáo hiển thiết. Tức là tịnh độ thì là chính là cái hiển thiết, tức là nói một cách rõ ràng của mật giáo. Ở bên mật tông á quý vị, ở bên mật tông thì tịnh độ cũng có đó. Thì cho nên bên mật tông cũng có tịnh độ, cũng có nhánh có tịnh độ, cũng có nhánh không có. Và mật tông thì gọi là mật, mật thì sao? Mật cái gì? Truyền thừa cũng bí bí mật mật, tức là làm kiểu cho nó có gì đó mà sâu kín, khó khó để mà khó nghĩ để người ta nhờ cái sự gọi là huyền bí ấy, người ta có niềm tin. Thật ra tại vì hiển tông chúng ta là hiển tông, tịnh độ chúng ta là thuộc hiển tông, có nghĩa là phải học cho rõ ràng, biết cho rõ ràng từng cái vân vân thì mình thấy nó bình thường, đúng không ạ? Thấy mọi thứ nó không có thần thánh là nhiều. Còn nếu bên mật tông á thì người ta thần thánh rồi vân vân, nhưng mà nhờ đó nhiều người họ có niềm tin. Ví dụ làm một cái chuyện đơn giản là quý vị đi vô trong cửa hàng Phật giáo, ví dụ Thiền Trang xuống ở thành phố Hồ Chí Minh có cửa hàng Trang Nhã chẳng hạn. Trang Nhã là bán Phật đồ Phật giáo rất nhiều, thì Trang vô coi mua cái kim lung á quý vị. Kim lung là cái chẳng hạn, coi kim lung ở bên mật tông. Nhưng nó xoay vậy nè, xoay cái xoay xoay ra nè. Mà họ thiết kế làm sao đó mà cái xoay một cái lực nhẹ vậy thôi mà nó cứ quay quay miết vậy đó, nó quay gần như nó quay hoài đó, lâu lắm nó mới tắt được. Đó là gì? Nếu mà đối với người bình thường họ kêu đó là thần thông, đúng không ạ? Cho nên nó là thần thông mà, cho nên là tinh sái cổ liền đó, tinh lắm. Cho nên bên mật tông ai có duyên mật tông thường họ rất tin, cho nên đó là mượn những điều thần bí để giúp cho những điều gì đó vào được giáo, cho nên gọi là mật giáo. Rồi từ từ vô học dần dần, thật ra nó không có gì đâu ghê gớm đâu. Thật ra những cái điều mà gọi là thần thông á, nó nguyên tắc là gì? Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà thôi. Quý vị mà có người dạy là mình sẽ có thần thông được, có gì đâu. Nhưng mà tại sao mình không chú trọng học thần thông? Vì nếu chúng ta học thần thông mà không có thầy và người mà học thần thông mà chưa có đoạn được phiền não tham sân si thì đa phần rớt vào tà. Quý vị nhớ nhớ nha, chưa có đoạn được phiền não tham sân si, đặc biệt là tham mình chưa bỏ, thì mình dùng mật tông để làm gì? Để kiếm tiền. Đó, thành ra rớt thành đi kiếm tiền, rớt là tà, quên mất là nhân quả. Nhân quả gì? Trong mạng có thì chắc chắn có, trong mạng không có thì đừng cưỡng cầu. Ở đây người ta không tin, tại vì người ta chỉ học sâu nhân quả. Cho nên Mật Tông mới đầu dạy là phải truyền thừa, biết đệ tử mình dạy tới tới đâu, sư phụ dạy cho tới đó, chỉ dạy tới đó thôi, không dám dạy cho câu chú này. Ví dụ như có một câu chú rất đơn giản á, đó là có người trong chú Đại Bi á, chỉ niệm một câu đó thôi là bảo đảm được người ta cúng dường đó đó, cúng dường liên tục luôn đó. Có ông thầy đó ông chạy chỉ như hạn như vậy, vì sao rất là muốn cúng, muốn giàu thì là giàu đó. Nhưng mà thật ra là gì quý vị, thật ra mình nói lấy tiền trong mạng mình xài trước mà thôi, giống như lấy tiền trong ngân hàng xài ra hàng hồi hết mà qua đời thôi. Cho nên không hiểu chúng sanh tham, tham mà không biết cho nên sẽ dễ bị đọa lạc. Cho nên phải có thầy, học Mật Tông là phải có thầy. Và đầu tiên vô Mật Tông phải tiêu trừ phiền não, giảm tham xuống mới được. Chứ không mà mình vô học trong đó mình tham. Và chúng ta tịnh độ, thật ra tịnh độ cũng là Mật Tông. Quý vị mà dùng câu Phật hiệu để làm gì? Quan trọng là vậy. Chúng ta dùng câu Phật hiệu để vãng sanh. Chúng ta không dùng câu Phật hiệu hồi hướng cái khác. Nếu như quý vị niệm Phật mà hồi hướng Phật hiệu về giàu có thì chắc chắn là giàu có thôi. Có nguyên lý tất cả pháp từ tâm tưởng thanh, dùng định dùng huệ dồn lại thì nó được thôi, có gì đâu hồi hướng nào. Cho nên một câu Phật hiệu chính là đại thần chú rồi. Nó như trong kinh Bát Nhã, trong kinh Bát Nhã tại tán tháng là gì thì đại minh chú, thì đại trong quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã ba la mật đa thời đó. À, cô tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thường chú, thì vô đẳng đẳng chú đó, đó thì mình cũng vậy. Thay vì cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thì mình phải đổi lại cố tri A Di Đà Phật thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú. Tức là vì đại thần chú ở thần chú lớn rồi đúng không ạ, thì đại minh chú là cái chú rất là sáng suốt rồi đúng không ạ, thì vô thượng chú tức là chú rất cao trên, không có gì cao hơn rồi, thì vô đẳng đẳng chú tức là không có chú nào ngang bằng được hết. Thì cũng vậy, vì sao, tại sao, vì người tu trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nhất tâm nhất hướng một câu Phật hiệu thì sức mạnh nó vô biên. Người tu Bát Nhã Tâm Kinh thì quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời đến cuối cùng này nói thần chú đó là tất thiết chú viết, tức là liền nói chú rằng, nói chú gì, yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, yết đế có nhiều cách dịch. Thì nhân lấy cái dịch, cách dịch đơn giản nhất là vượt qua, vượt lên hay là tiến lên, tiến lên gọi là yết đế ba la yết đế, tức là cứ tiến lên mà đừng có dính mắc đằng sau, cứ tiến hẳn lên, tiến mạnh mẽ lên, cứ tiến lên đây. Yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế, cứ tiến lên nữa đó, cứ vậy. Cuối cùng gì, bồ đề tát bà ha là đáo vị ngạn, là qua bài kia, là qua bài bài giải thoát đó. Cho nên cách tu là gì, cứ tiến 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 lên đó. Đó, nắm được câu thần chú đó của bát kinh Bát Nhã thì cũng lên được. Bây giờ mình vậy, câu thần chú mình là đại vương rồi, đại thần chú rồi, đại minh chú rồi, vô thượng chú, là một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Nếu như mình niệm tin tưởng, niệm như vậy không lay động, niệm 92 năm như ngài Hòa Thượng Hải Hiền, mình chắc chắn có thành tựu rất lớn. Nên là gì, phải chuyên, quan trọng là chuyên. Người thế gian nói nhất nghệ tinh nhất thanh thân vinh, tức là gọi là nhất nghệ tinh, tức là một cái nghề mà tinh chuyên mà thì nhất thân vinh, nhất thân đó là cả đời, thì cả đời sẽ được vinh quang, hay một đời được vinh quang đó. Hay là một nghề cho chín còn hơn chín nghề đó. Mình ham, bây giờ thời mình ham quá cho nên phải tí là mình học ở đây mình hiểu biết là tịnh độ có cả thần chú, tịnh độ có cả mật tông vân vân, đầy đủ, có thiền tông hết rồi đó. Đó, cho nên nhiều người nói ủa tu thiền có nhập được định chưa, hỏi nhập được định không, kêu không nhập được, như vậy thì thua tu thiền của bên tôi rồi, bên tôi tu tịnh độ kìa, đó, có mấy cô Phật, có mấy người Phật tử, có bà già đó cũng nhập được định kìa, ông tin tới coi. Đó, người ta nói cho nên đừng có tưởng người tu tịnh độ kém, không phải. Pháp môn bình đẳng, vô hữu có hạ, không có pháp môn nào kém. Chỉ có người tu kém hoặc là người tu không đúng, những người chưa biết tu, không có ai chỉ, à, hoặc là học pháp không tới nơi, tu không rốt ráo. Mình có khả năng có thừa, có khi quý vị dư khả năng luôn, hơn Thiện Trang rất xa xôi, nhưng mà tại vì quý vị không gặp duyên, không ai bày cho quý vị ngay từ đầu, để quý vị đi vòng vòng một cái vòng lớn rồi bây giờ quý vị mới vô đây, nên quý vị tuột lại đằng sau. Chứ nếu như ngày trước quý vị song hành với Thiện Trang, đi giống như những điều gì Thiện Trang học, những điều gì Thiện Trang làm, Hòa Thượng học dạy bao nhiêu Thiện Trang làm bao nhiêu, kinh chư tổ làm mình dạy bao nhiêu mình làm theo, mình học theo, mình miệt mài, Thiện Trang tin rằng quý vị có thể hơn Thiện Trang rất nhiều. Thiện Trang không phải là người giỏi, căn tánh không phải giỏi, không có phải thật thà nghe lời thật là 100%, nhưng mà cũng được được một bao nhiêu phần trăm đỡ đỡ chút. Còn nhiều người tại sao cũng như vậy, nhưng mà tại sao lại đi rớt lại sao? Vì họ không có thật thà nghe lời thật là. Thật thà thì không có thật. Đó. Một phần thôi, thật một phần. Nghe lời là không nghe lời, thật làm càng khó ít nữa. Cho nên vấn đề ở chỗ là 6 chữ đó thôi. Ví dụ như Hòa Thượng nói, mình phải gì? Đoạn phiền não tham sân si. Tu là trong phiền não tham sân si. Tham là gốc của khổ đau, đoạn được tham chưa? À, mà với hành trì từ nhỏ nhỏ, ví dụ như Hòa Thượng nói, đầu tiên trong đời sống mình có bớt chấp trước chưa? À, bớt nhẹ nhàng chưa? Ví dụ như ăn, Hòa Thượng dạy bệnh tùng khẩu nhập, đúng không? Họa tùng khẩu xúc, mình có ngày nào mình có sửa bớt không? Mình biết với bệnh như vậy mà mình vẫn ăn cái đồ bệnh đó, đó hả? À, biết bệnh không tốt, ăn không tốt mà cứ ăn, đó là gì? Bệnh tùng khẩu nhập. Còn mình biết miệng từ cái họa từ miệng ra, mình cứ nói hoài, mình tập khí mình quen rồi, mình đâu sửa được đâu. Đó, có đó là mình sửa, ít nhất mình sửa mỗi ngày tiến bộ một chút, mỗi tháng tiến bộ một chút, mỗi năm tiến bộ một chút cũng là đỡ rồi. Đó, cho nên đó, biết là gì? Và thường nói là biết tức là gì? Tức là giác ngộ. Sửa lỗi chính là tu hành. Phải biết nha, phải biết chính mình. Thì cha hay nói là tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng, người xưa nói câu đó thì ngăn rất tâm đắc, tức là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bây giờ mình không biết mình luôn, gọi là vô minh, hay nói ngôn ngữ khó chịu hơn ngu si. Vì ngu si nên không biết mình biết mình tập khí như vậy mình phải sửa, đúng không? Mình phải sửa, mình hôm nay không sửa mà ráng sửa, rồi mỗi năm mỗi sửa, mỗi ngày mỗi sửa, dần dần cũng tốt. Người sửa giỏi sửa được liền, người sửa dở, à, người tu hơi kém một chút sửa là lâu mới sửa được, cũng giác ngộ. Còn nếu mình theo năm tháng cái như thế dần dần già trôi, rồi đến ngày nào đó khi một mai bóng xế chiều tà, à, quay lại mình thấy ở lại ta bà luôn thôi, đúng không? Thế tại sao bóng xế chiều tà rồi hết đường rồi, lúc đó ở trong người xưa nói là nhật mộ đồ viễn, tức là cái ngày á, thì nó đến buổi chiều rồi, buổi chiều của ngày rồi mà đường về vẫn còn xa, họ đi xa nhà quá, mà bây giờ trời tối rồi, hồi xưa không có đèn không có điện mà trời tối thui rồi mà đi vậy, đường về còn xa sợ lắm quý vị. Ngày nay thì không có, bây giờ đường về trời tối cũng xa, và ban đêm thành phố gọi là overnight luôn, à, xuyên đêm luôn, ban đêm nó cũng có ánh đèn, nhưng mà cuộc đó là ban đêm của nhân gian thôi, còn ban đêm của đời sống luân hồi không có đèn đâu quý vị. Vào cảnh ngạ quỷ rồi thấy nó tối thui, à, một mai mà đứt hơi thở cái, à, chuyển, à, tức nhất sát na gian thì tức là đã chuyển, tức là trong một sát na thôi là đã chuyển sang đời khác rồi. Khi chuyển sang đời khác thì sao? Thấy cảnh nó tối tăm u tối, lúc đó muộn rồi. Lúc đó mình có khi tiếc, lỡ mà quý vị vô cái bụng con heo rồi á, vô bụng con chó rồi, quý vị nhớ lại, ôi bây giờ mình muốn ra quá mà không ra được, ra đâu được nữa, mới đầu vô còn biết biết chút, kêu ôi biết vậy hồi trước mình cố gắng tu hành đó. Tiếc tiếc hận ngày xưa không biết tu, tiếc hận lúc trước mình không ráng tu, bây giờ vẫn tham vẫn đọa vào đây. Hoặc là ngày nào đó đọa vào ngạ quỷ, nhớ lại, mình ngạ quỷ thường nhớ đời trước, ngạ quỷ nhớ đời trước, ôi tiếc ghê, đời đó tôi đã gặp được chánh pháp, tôi đã gặp được hòa thượng Tịnh Không, tôi đã gặp được thầy Thiện Trang vân vân, được gặp kinh Quỳnh Thọ, không tu bây giờ cũng vô ngạ quỷ nè, khổ ơi là khổ, mà muốn ra đâu được, ngạ quỷ đâu có sung sướng. Ngạ quỷ gọi là gì? Đau đồ. Đau đồ là sao? Là cảnh chém giết rất hung tàn, bên này đánh bên kia, đánh đánh rồi bắt, nó bắt đi làm quân lớn, nó bắt quân nhỏ, tức là bên Atula lãnh đi bắt xây đình xây miếu xây cầu xây đường, rồi làm lấp sông lấp biển rồi vân vân, ở dưới đó làm suốt không có thời gian, khổ vô cùng, không có thời gian. Lúc đó muốn tu kêu than cũng không được, đâu có thời gian đâu mà tu. Lúc đó mặc dù biết lâu lâu cái được nghỉ phép cái nhớ nhà, ôi nhớ nhà, về thăm nhà hay con cháu nó ở trong nhà, nó cũng như xưa, nó cũng giống như mình, vẫn mê muội như xưa. Lúc đó than, đó là ngạ quỷ còn biết, súc sanh còn biết chút ít rồi, trước khi mê muội ra cái mê luôn. Còn địa ngục thì sao? Địa ngục thì muôn kiếp ngàn đời không có chỗ dựa, bởi vì sao? Có nghỉ được chút nào đâu, lâu lâu mới được nghỉ, nếu như địa ngục nhỏ nhỏ. Còn như địa ngục vô gián thì sao? Không có có một giây phút nào ngừng hết, cho nên mới gọi là vô gián địa ngục. Cho nên nghĩ qua nghĩ lại, thương cảm, thương ai? Thương cho mình, gọi là tôn trọng kỷ linh, mình hãy tôn trọng cái tánh linh của mình, giác ngộ sáng suốt. Chúng ta cùng Phật không hai, Phật ngày xưa Ngài đã thành đạo, đã sớm thành đạo rồi, còn chúng ta vẫn lăn lộn trong sanh tử luân hồi, có gì đáng vui đâu, có gì đáng tự hào đâu. Ngày nay mình lên mình nói được chút Phật Pháp, mình học được chút Phật Pháp, mình tưởng mình ngon rồi, mình có cái nhà, mình có cái chỗ ở ngon ngon chút, có gia đình êm ấm chút, mình tưởng mình ngon rồi. Thật sự nhìn trên của bậc giác ngộ, những người đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, những người đã chứng quả, những người bạn bè ngày xưa đó, những người thân thuộc của ngày xưa đó đã ra khỏi sanh tử luân hồi, họ nhìn mình, ôi đáng thương, đáng thương, quá đáng thương, quá đáng thương. Quý vị có thấy vậy không? Cho nên hãy nhìn lên, đừng nhìn xuống. Người ta nói ở đời nếu mà nhìn lên á, mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không ai bằng mình. Nhưng mình nhìn xuống thì sao? Thấy ôi súc sanh rồi, người ta, người thế gian người ta cũng mê muội, có gì đâu, đúng không? Nếu quý vị nhìn như vậy thì quý vị chấp nhận luân hồi sanh tử giống người ta, giống như chúng sanh người ta thôi. Còn nếu như quý vị nhìn lên, quý vị nhìn thấy ôi Phật Bồ Tát kìa đó, các ngài đã ra khỏi sanh tử luân hồi, ngày xưa các ngài cũng vào sanh ra tử với mình, cũng từng trong luân hồi bây giờ với mình, bây giờ ngài thành Phật thành Bồ Tát hết rồi, còn mình còn ở đây. Nó phải nghĩ như vậy, nghĩ như vậy thì mới chịu khổ được, mới chịu khó được. Còn không nghĩ vậy thì thấy ôi chịu khổ chịu khó làm chi, đời này xuống quá mà. Thật ra mà nói sướng rồi nó cũng qua, cái gì rồi nó cũng vui, vui cuộc vui nào rồi cũng tàn, niềm đau khổ nào rồi cũng qua, đúng không? Rồi đời này cũng hết mà thôi, và cả cái kiếp này cũng tận mà thôi, đến cuối cùng thế trái đất rồi cũng nổ tung mà thôi, có gì đâu. Rồi quý vị làm tất cả những gì ngày xưa đó, quý vị nghĩ lại đi đó. Cho nên hồi xưa Thiện Trang khai thị cho một cái cô học trò, cái cô học trò đó nói bây giờ làm sao, nghiệp ái dục nặng quá làm sao. Thiện Trang nói cứ nghĩ đi, sự xa xưa mình đã trải qua bao nhiêu lần như vậy rồi đó, có những cái nghiệp ái dục như thế, rồi cuối cùng bây giờ là như thế nào. Chắc Thiện Trang khai thị như thế, cô ta hiểu ra, bỏ, sau này đi xuất gia luôn đó. Quý vị thấy là gì? Chỉ cần hiểu ra thôi. Thật ra mà tất cả những gì đời này mình đang trải qua là mình đã trải qua vô lượng kiếp như vậy rồi, vô lượng kiếp không thay đổi, mà bây giờ mình có cơ hội để thay đổi thì mình tại sao mình lại không có chịu thay đổi. Chỉ cần chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi thì được sanh về cõi nước vô lượng thọ, an vui vô cùng, vĩnh viễn dứt trừ hết tất cả khổ não, gốc của sanh tử dứt hết, tự thọ tuổi thọ thì ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý đó. Sao không nói không làm, đúng không ạ? À? Cho nên là hãy cố gắng, mọi người chỉ nên nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi đó, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ đó, mỗi người hãy tự tinh tấn, nỗ lực để mà cầu được điều đó, cầu điều đó là cầu được vãng sanh. Chứ bây giờ tắc đắc siêu tiểu khứ đúng không, tức là sẽ liền được hay là sẽ được siêu tiệt để đi vượt lên để siêu tiệt. Vô cực chi thánh đạo, dĩ vãng nhi vô nhân, con đường đạo thù thắng dễ đi nhưng mà chẳng có người, không ai chịu đi, ít người đi. Cho nên là thật là đáng thương, nhiều khi đọc một cái đoạn mà Thiền Trang mỗi lần đọc cứ cứ tới câu mà vô cực chi thánh đạo, dĩ vãng nhi vô nhân đó, thì mình cứ thấy xót xa làm sao đó. Đúng là pháp môn này dễ như vậy, tu dễ như vậy mà người chịu tu ít quá, không có thời gian tu, hoặc là thế nào nó ham ta bà quá, ham mê muội trong trần gian quá nhiều, nên là cũng hết khuyên rớt cả nước mắt, khuyên rớt cả hàm răng rồi đúng mà, nhưng mà người ta cũng không tin, người ta cũng không chịu tu, vẫn ham mê thế gian thì thôi, căn tánh là đời này chưa được độ thì thôi đợi đến đời sau kiếp sau vậy, chúng ta cứ tiếp tục đi. Như vậy ở đây chúng ta Hiền Trang xin đọc lại ở đây, trong phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền của kinh này cũng có đoạn văn vì dạy Bồ Tát mà làm A Xà Lê. Trong kinh này đây, Phổ Hiền đại sĩ xếp ở thượng thủ đầu tiên chính là Hiển Bày, Mật Tông và Tịnh Tông không hai. Nên thầy quá cố của tôi là lão Hạ Lão nói Tịnh độ tức là hiển thiết của mật giáo. Rồi chúng ta còn đoạn tiếng nữa là hết về đoạn này, chúng ta sẽ sang vị tiếp theo. Tạng giáo hồng à, không phải tạng mật à, tạng mật hồng giáo tổ sư Liên Hoa Sanh đại sĩ. Tạng đây là tạng này là Tây Tạng à, mật mật là mật tông, mật tông Tây Tạng. Hồng giáo, hồng giáo là một giáo phái, giáo phái là Hồng giáo của Mật Tông Tây Tạng. Có một vị tổ sư, vị tổ sư đó là Liên Hoa Sanh đại sĩ. Vị tổ sư này rất nổi tiếng. Quý vị nếu mà có thời gian tìm hiểu Thiền Trang thì không có đủ thời gian để giới thiệu rất nhiều chi tiết này. Ở đây chỉ giới thiệu sơ qua ngài Liên Hoa Sanh đại sĩ, đó là tại sao gọi là Liên Hoa Sanh, bởi vì ngài sanh trong cái hoa sen. Tức là tương truyền rằng ngài là có từ trong một cái hồ, rất nhiều cái bông hoa, hoa lớn lắm, nở cái hoa sen nào anh ấy lớn giống như cái hoa mà ở đâu cái chùa nào ở miền Tây ấy, có cái chùa gọi là chùa cái lá xóa sen ấy, mà người đứng lên được đó thì cũng vậy á, ở trong đó nở ra thì trong đó nở ra có một người rất là đẹp đó, cho nên là sau này ngài lớn lên ngài trở thành đại sĩ Liên Hoa Sanh. Cái tên ngài Liên Hoa Sanh là lấy từ đó, ngài là sơ tổ của Hồng giáo bên Mật Tông Tây Tạng. Tức A Di Đà Phật chi hóa thân Phật, tức là hóa thân Phật của A Di Đà Phật hay là của Đức Phật A Di Đà, tức là ngài Liên Hoa tuyên truyền rằng ngài Liên Hoa Sanh á, ngài đại sĩ Liên Hoa Sanh á là sơ tổ của Hồng giáo Mật Tông Tây Tạng, ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cố Hồng giáo tôn Sùng Mi Đà hay tôn Sùng Di Đà, cho nên là phái Hồng giáo đó đó họ tôn sùng Đức Phật A Di Đà và họ cũng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, khuyến sanh Cực Lạc và họ cũng khuyên mọi người nên sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là phái này là tu tịnh độ, mật giáo mà tu tịnh độ. Viễn Thịnh Ư Kỳ Tha giáo phái thì cái viễn là hơn, thịnh là hưng thịnh, thì cái giáo phái đó đó là hưng thịnh hơn tất cả những cái giáo phái khác ở trong mật tông. Kỳ Tha, kỳ này là theo mật tông, tức là bên Tây Tạng á, người ta tu niệm Phật nhiều là nhờ có đại sĩ Liên Hoa Sanh. Ngài được tuyên truyền là sơ tổ này và ngài được tuyên truyền là thân hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên vì vậy họ rất nhiều người tu và về mật tông họ cũng hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Đó, Và đây là giáo phái này mạnh thịnh hành hơn, giáo phái này thịnh hành trong nhất trong cái mật tông Tây Tạng, cho nên là bên đó cũng rất tuyệt vời. Mật tịnh bất nhị chi chỉ, tức là cái ý chỉ mật tông và tịnh tông không hai, hay là mật tông hay tịnh tông tịnh độ không hai. Ư bổn giải trung, ở trong cái bổn giải này, tức là bản giải bản chú, ở trong bản chú giải này, chữ này đọc ư hay vu, nhưng chúng ta nên đọc ư. Ư thì cách âm ư nó hay hơn âm vu, hai âm này cùng nghĩa. Là ở trong bản chú giải này đó, tạm bất tường luận, tới tạm thời không có luận bàn một cách chi tiết và tỉ mỉ, tức là ở đây nói là tịnh độ và mật tông không khác nhau á, ý chỉ này đó. Thì ngài Hoàng Niệm Tổ nói là ở trong bản giải này, bản chú giải của ngài á, tạm thời chưa có nói chi tiết, tức là nói sơ sơ, nói sơ lược vậy thôi. Bây giờ ngài cũng là Kim Cang Thượng Sư mà, ngài Hoàng Niệm Tổ cũng là một vị Kim Cang Thượng Sư của mật tông, cho nên ngài sẽ chú thì chắc chắn đầy đủ, nhưng mà ngài cũng không muốn dẫn chúng ta đi quá sâu vào vấn đề này, cho nên ngài cũng tạm thời nói sơ sơ vậy thôi, tạm thời không có nói chi tiết. Phần dịch nghĩa: Tổ sư Liên Hoa Sanh đại sĩ của phái Hồng giáo Mật tông Tây Tạng, chính là hóa thân Phật của Đức Phật A Di Đà, của A Di Đà Phật, nên phái Hồng giáo tôn sùng Đức Di Đà, khuyên sanh cực lạc, sự hưng thịnh vượt xa hơn các giáo phái khác, mật tông khác. Đó, vượt xa các giáo phái mật tông khác, không cần thấy hơn đâu, vượt xa được rồi. Ý chỉ mật tông và tịnh tông không hai, ở trong bản chú giải này tạm thời không bàn luận tỉ mỉ. Tạm thời không bàn luận tỉ mỉ. Thì chúng ta thật ra chúng ta chỉ cần biết là thực tế tịnh độ cũng là mật tông, tịnh độ cũng là thiền tông, thật sự mà nói đúng là như vậy. Thì chúng ta hiểu đến thế để chúng ta tin tưởng, chúng ta có duyên tịnh độ thì chúng ta tu tịnh độ, người ta có duyên mật tông người ta tu mật tông, cuối cùng người ta cũng sanh Tây Phương Lạc theo cách này thì cũng cũng được thôi. Tự gọi là khác lối cùng về, tuy là đường mới đi khác nhau nhưng cuối cùng về Tây Phương Cực Lạc được là được rồi. Thì quý vị để ý cho. Rồi bây giờ Thiện Trang xin xuống tiếp theo là phần phần G2, đây là tức là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tâm, canh hai, canh nhị, tức là G2. Thiền tịnh bất nhị, thiền tông và tịnh độ không hai. Bây giờ kể sau ngày Văn Thù Sư Lợi rồi, ngày Phổ Hiền rồi, bây giờ tới ngày tiếp theo Kinh Văn. Kinh là Kinh Văn, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, quý vị nhớ đâu mà đây là chúng ta đang học mà, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tiếp theo. Thì trong phẩm thứ nhất thì Như Thị Ngã Văn, nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, Kỳ Xà Quật Sơn Trung, Vũ Đại Tỳ Kheo Chúng, Vạn Nhị Thiên Nhân Câu, Nhất Thiết Đại Thánh Thần Thông Vĩ Đạt, Kỳ Danh Viết, Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A Nan Đẳng, Nhi Vi Thượng Thủ. Thì khúc đầu chúng ta đã học qua tới đó rồi, chúng ta học là hết hàng thanh văn. Rồi bắt đầu chúng ta học Hữu Hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát đó. Thì chúng ta đang học tới chỗ là tới đã vừa qua được Hữu Hữu Phổ Hiền Bồ Tát, lại có Phổ Hiền Bồ Tát. Bây giờ là tiếp theo câu đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. À, chúng ta đang học ở đó. Quý vị phải biết nha, chứ mình học không biết chỗ nào hết trơn á, là như vậy là không có nên. Rồi, như vậy là có Phổ Hiền Bồ Tát, bây giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Giải, tức là chú giải. Chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức là nói về Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chú giải này. Hữu vai hữu Văn Thù Sư Lợi là diệt văn mạng thù thất lợi, tức là ngài Văn Thù Sư Lợi á, cũng gọi cái tên khác á, là gọi là mạng thù thất lợi. Đây là cách dịch khác nhau. Ai mà đọc bản kinh Dược Sư á quý vị, trong kinh Dược Sư thì đang nhớ là dùng tên là mạng thù thất lợi, mạng thù thất lợi tức là Văn Thù Sư Lợi đó. À, quý vị ai mà mới đi chùa chắc không biết ha, vô sao có tên là vô kinh Dược Sư có bản dịch là Đức Bạt Già Phạm, là tại vì bản dịch đó là bản dịch của ngài Huyền Trang, tân dịch chứ không phải cựu dịch. Cựu dịch đó thì là ngài từ thời trước ngài Huyền Trang về trước, là căn cứ theo ngài ảnh hưởng nhiều nhất là cách dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Các vị pháp sư đều dịch theo kiểu của ngài Cưu Ma La Thập thì dịch là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. À, rồi dịch theo kiểu là Đức Thế Tôn. À, nhưng mà tới cái ngày Huyền Trang này dịch như thầy Đức Thế Tôn này nó Bạt Già Phạm. À, ngày Bạt Già Phạm mình không biết ai hết á, thật ra là Đức Thế Tôn và Đức Phật đó. Rồi cái ngày Mạng Thù Thất Lợi thay vì Văn Thù Sư Lợi, vì thế thì cũng có ngày Huyền Trang cũng dịch vậy, hay là Bồ Tát, là Bồ Đề Tát Hỏa đó, không? Đó chúng hữu tình, đại đạo tâm, hữu tình đại đạo tâm chúng sanh đó, vân vân. Thì đó là những cách dịch của ngài Huyền Trang, dịch để toát nghĩa thêm lên, ý mang cái nghĩa mới lên. Ý là nói là bây giờ là cách dịch không phải cách dịch kia sai, nhưng mà tôi muốn dịch cho để mọi người hiểu thêm, để coi mọi người có thể nghiên cứu. Còn các vị trì tụng á, thì nên trì tụng cái bản của ngài Cưu Ma La Thập là tốt rồi. Nhưng mà để mà ai mà để học sâu học rộng thêm á, thì nên có tham khảo, có thêm phần tham khảo, chứ tôi dịch giống như ngày kia thì có khác gì đâu. Cho nên đại sư Huyền Trang cách có cách dịch như thế, quý vị hiểu như như tên có tên khác là Văn Thù Sư Lợi thì cũng gọi là mạng thù thất lợi được. Được thử văn diệu đức, diệu thủ ở nơi này, tức là nơi đây, nước đây, nước Trung Quốc á, gọi là diệu thủ, và nước ta gọi là ở Việt Nam mình cũng còn gọi tên khác là diệu thủ, sự vi diệu đứng đầu, đứng đầu trong các sự vi diệu. Diệt văn diệu kiết tường, cũng gọi là diệu kiết tường. Đấy, diệu kiết tường tức là ngài Văn Thù Sư Lợi. Kiết tường hay cát tường đều được nha, nhưng mà trong nhà Phật thì chúng ta hay đọc kiết tường đó. Còn ngoài đời người ta đọc là cát tường, thì chúng ta đọc nên đọc là kiết tường. Ngoài đời để cho họ đọc cát tường, có vị tra từ điển bây giờ cũng thấy cát tường thôi à. Nhưng mà thực tế là kiết tường. Diệt văn diệu đức cũng gọi là diệu đức, diệu đức là đức vi diệu. Thì ngài có những đức vi diệu. Đó thì ở đây có mấy tên. Văn Thù Sư Lợi ngài là một tên của ngài, thứ hai là Mạng Thù Thất Lợi là thứ hai, thứ ba là Diệu Thủ, rồi thứ tư là Diệu Kiết Tường, thứ năm là Diệu Đức. Như vậy tới năm tên thì đều nói Văn Thù, ngài Văn Thù Sư Lợi hết. Thị chư Phật chi sư là thầy, sư là thầy, thầy của chư Phật. Quý vị thấy không, thầy của chư Phật. Ủa sao nhiều người nói hỏi, ủa Phật là cần có thầy nữa hả, là thầy của chư Phật được. Ở đây ý nói là chư Phật đó, quý vị biết chư Phật trước khi mà thành Phật đều phải có thời gian tu, thì tu có thầy, thì thầy chính là ai, chính là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. À, quý vị hiểu rồi ha. Tiếp theo ở đây nói là gì, tiếp theo là tên một bộ kinh là Phóng Bát Kinh. À, Phóng Bát Kinh là tên bộ kinh này, bộ kinh này Thiên Chân chưa đọc bao giờ, không biết kinh này, chỉ nghe thấy tên thôi. Viết trong kinh đó nói: Kim ngã đắc Phật, giai Văn Thù Sư Lợi chi ân, bổn thị ngã sư. À, nay ta được làm Phật. Đây chắc là lời của Đức Thế Tôn nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là nay ta được làm Phật điều do ân đức của ngài Văn Thù Sư Lợi. Đó có nghĩa là ngày xưa là Văn Thù Sư Lợi á, dạy dỗ cho ngài Đức Phật Thích Ca, cho nên ngài Đức Phật Thích Ca bây giờ mới được làm Phật. Đó. Bổn thị ngã sư là vốn là thầy của ta, tức là ngài Văn Thù Sư Lợi vốn là thầy của ta. Tiền quá khứ vô ương số chư Phật, tức là cái vô số, vô ương số tức là vô số đó, vô số kiếp về về quá khứ, trước là còn cái chữ chư Phật nữa. Đấy, có nghĩa là gì? Là ý nói là quá khứ vô số chư Phật về trước. Giai thị văn thù sư lợi đệ tử đều là đệ tử của ngài Văn Thù Sư Lợi, có nghĩa là cái nhiều chư Phật về thời quá khứ lắm mà cũng là đều là đệ tử của ngài Văn Thù Sư Lợi. Quý vị thấy đã không? Đây giống như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đúng không? Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện vậy, đệ tử là Phật, Đức Phật, các Đức Phật tới dự pháp hội trên cung trời Đao Lợi. Vì sao? Vì thầy của mình là ai? Thầy của mình là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài Địa Tạng đáng lẽ thành Phật lâu xa rồi, nhưng mà tại vì ngài giữ ngôi đó, ngài không có thành Phật, cho nên ngài cứ mãi là Địa Tạng Bồ Tát đến địa vị đẳng giác rồi, mà cứ cứ vậy thôi. Thật ra ngài thành Phật rồi, nhưng mà ngài không thị hiện thân Phật thôi, ngài thị hiện thân Bồ Tát thôi, ngài không chịu thị hiện thân Phật. Cho nên những đệ tử của ngài được ngài giáo hóa vân vân đều thành Phật cả rồi, còn ngài vẫn còn giữ ngôi đó. Cho nên là ý nghĩa là vậy, thì ở đây cũng vậy, ngài Văn Thù Sư Lợi cũng là thầy của những vị của chư Phật trong quá khứ. Đương lai giả diệt thị kỳ oai thần ân lực sở chí, tức là tương lai. Đương lai thì ở đây có hai nghĩa, là đương là đương là hiện tại, lai là vị lai, nếu vân vân. Giả đó, tức là giả này là thay thế cho Phật, Phật á, những vị Phật ở trong tương lai và hiện tại đó cũng là nhờ cái ân đức, cái sức ân đức thần oai thần của ngài, của ngài cái kỳ này là thay cho ngài Văn Thù Hưởng Lợi đó, của ngài Văn Thù Hưởng Lợi mà đạt được đến cái địa vị Phật. Vì hiểu mà câu này viết ngắn quá, viết dài ra, tức là những vị Phật của hiện tại và tương lai đều là nhờ cái ân lực, sức ân lực thần thông oai thần á, thần thông của oai thần của ngài Văn Thù Sư Lợi mà đạt được địa vị Phật, tức là ngài, ý nói là ngài cũng là thầy của những vị Phật hiện tại và tương lai. Thí như thế gian tiểu nhi hữu phụ mẫu. Ví dụ như là ở thế gian á, thì cái đứa trẻ nhỏ thế gian thì có cha mẹ. Văn thù giả Phật đạo trung phụ mẫu giả, tức là ngài Văn Thù á thì là gì? Là cha mẹ của ở trong nhà Phật này, trong Phật đạo này. Đó, tôi thấy là hầu như ai cũng phải là được lòng là học trò của ngài Văn Thù hết á. À. Đó, vậy thì ở đây tạm dịch. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài Văn Thù Sư Lợi cũng gọi là Mạng Thù Thất Lợi. Nước ta gọi là Diệu Thủ, cũng gọi là Diệu Kiết Tường. Cũng gọi là Diệu Đức, là thầy của chư Phật. Trong kinh Phóng Bát nói, chữ phóng bát á, là để bát đặt bát, tức là trong kinh đó chắc để cái bát xuống, bát của mình bát á. Nay ta được thành Phật đều nhờ ơn của Văn Thù Sư Lợi, vốn là thầy của ta. Quá khứ vô số chư Phật trước đều là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi, chư Phật hiện tại và tương lai cũng là nhờ uy thần ân lực đó mà được thành tựu, hay là ân lực của ngài, mình sẽ nói ân lực đó cho ngắn, mà đạt được quả Phật, quả vị Phật đó. Thí như trẻ nhỏ thế gian có cha mẹ, ngài Văn Thù là cha mẹ trong Phật đạo đó, cho nên chắc chắn chúng ta cũng là gì, cha là con của ngài Văn Thù, hay là cũng là đệ tử của ngài Văn Thù, cho nên gọi là ngài có nhiều chư diệu kiết tường chẳng hạn. diệu đức thì cũng hiểu rồi, kiết tường là cái sự tốt lành, diệu kiết tường. Thì cái chữ kiết tường hay cát tường là do đọc âm khác nhau thôi, chữ cũng bấy nhiêu đó thôi, có một âm thôi người ta đọc, giống như cái âm nhân, chữ nhân hả, nhân thì cái miền Nam miền Tây hay đọc nhân, miền Bắc đọc nhân đó, rồi gì chúng sanh này đọc chúng sinh, cái vậy đó quý vị, đọc khác nhau thôi. Nhưng mà trong nhà Phật thì hay đọc kiết tường, còn ngoài thế gian người ta đọc hay cát tường, đấy thế thôi đó. Cho nên là mỗi nơi cách đọc thôi đó, giống như cái bài 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 tán khi mà Lán Ly Hương á, cái gì tỳ xứ kiết tường vân, thành ý phương ân chư Phật hiện toàn thân, tỳ xứ kiết tường vân. Cái chữ kiết đó không phải chữ kiết này, chữ kiết đó là chữ kiết trong kiết sử, hay là kết á, chữ đó có đâu có đọc còn âm nó khác là đọc kết á, kết tỳ xứ kết tường vân, nhưng mà ở trong nhà Phật hay đọc kiết lắm, nên là đọc kiết tường cho mình tưởng là chữ kiết này, kiết tường là tốt lành, không phải. Tỳ xứ là tỳ nơi mà gì kết may lành, kết may lành là kết kiết tường vân, là kết cái may nó tức là cái hương đó, mình đốt lên đó quý vị, đốt lên thì nó bay bay lên rồi theo mọi nơi nó bay lên, nó thành cái đám may lành, may tốt đẹp thì gọi là tỳ xứ kiết tường vân, thành ý phương ân. Cái thành ý của mình á, nó cũng cũng gì cũng dâng lên đấy, ân lên đây khắp cái ân đức á, cái ân đức gọi là phương ân. Chư Phật hiện toàn thân thì được chư Phật hiện toàn thân, thì đó là trong cái bài mà bài Nguyện Hương á, quý vị thấy có rồi, đằng sau Nam Mô Hương Vân Cá Bồ Tát á, chúng ta cũng biết biết bài đó đúng không ạ? Ở trong đó nhiều người đọc hoài mà không biết. Vì sao không biết? Vì không có để ý. Thứ hai là không có trình độ về chữ Hán, không có trình độ về âm Hán, cho nên nghe không biết nghe. Thật ra quý vị không không cần biết chữ Hán, quý vị nghe hoài, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe hoài quý vị cũng biết được cái chữ đó là gì, quý vị tự tự hiểu không? Gọi là tâm thông thì pháp nó thông, vậy thôi. Đâu có cần học, nhưng mà học chữ Hán thì giúp mình đi nhanh hơn. Còn không mình cứ nghe âm nghe hoài, người ta nói hoài, nhưng mà kiết sử, chữ kiết sử là gì? Thì mình cũng để suy ra được cái kiết tường là gì, kiết tường là gì, nhưng mà cái kiết khác nhau đó là mình bị lầm. Thì cha hồi xưa thì không coi chữ Hán, thì đang tưởng cái chữ đó chữ kiết tường, thậm chí có cô Phật tử nói thầy ơi thầy soạn sai rồi sao, chữ kiết đó phải chữ kiết kia chứ sao, chữ kiết là cái cát á quý vị, nói vậy thì cha kêu ồ chắc sai rồi, nhưng mà xin coi coi lại, ồ đúng sai đâu, chữ kiết này nó kiết kiết trong kiết sử mà là chữ kết đó quý vị, thì coi lại mới đâu à, thì kết may lành chứ không phải là may kết kiết tường, nó giống may tốt lành, kết lại thành may lành, nên là mình không biết á, không biết chữ Hán á, nhiều khi đã nghe người ta đọc mà mình không biết cái chữ nghĩa nào, cho nên thiền cha mới có câu chuyện vui vui mà kể hay kể đó, là gì người người đời đó, ngoài đời người ta không biết, không nghe đọc âm Hán mà không biết chữ Hán, cho nên mới đọc câu gì Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả, cái vô kêu ủa thầy thầy tại sao Bồ Tát sợ người, thầy Bồ Tát sợ nhân á, ngoài Bồ Tát sợ người á, chúng sanh sợ quả thì dễ hiểu rồi, nhưng mà Bồ Tát sao sợ người, chữ nhân đó đâu phải nhân của nhân người đâu, chữ nhân đó là nhân của nhân quả, nó khác cái chữ nhân người. Chữ nhân người cũng vậy, nhân lễ nghĩa trí tính cũng khác chữ nhân người, nhân người, cho nên học chữ Hán thì mới phân biệt được cái chữ nào thì nó nhiều âm nó trùng nhau mà đâu có khác, đâu có giống đâu, cho nên nhiều khi mình không biết cái chữ nào cái mình lộn qua mình đoán nghĩa sai, hay là câu cái câu mà vui nữa là gì gì gọi là mộ bất đả thê tảo bất thực quả, tảo bất thực quả mộ bất đả thê á, tức là buổi 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 sáng á, thì người ta nói là tảo buổi sáng mà, buổi sáng bất thực quả tức là không có trồng cây, tức là thì đúng rồi đúng không, mà người ta tưởng thực quả, thực là tưởng ăn, thực quả buổi sáng là tưởng ăn trái cây, chứ không hiểu thì thực là trồng, thực cho nên trồng, còn cái quả đó không phải cái trái cây mà cây, cái chữ quả khác đó, rồi cái mộ bất đã thê, buổi mộ ban đêm tưởng là không, đừng có đã thê, đừng đánh vợ. Đấy, chắc bắt đầu suy nghĩ lung tung, chắc ban đêm đánh vợ xong rồi vợ không cho ngủ, cho nên đừng đánh vợ ban đêm. Đâu phải như vậy đâu, mộ bất đã thê, mộ ban đêm, đúng rồi, bất đã thê, chữ thê đó có nghĩa là gì? Chữ thê nó là cái cây, bụi cây, bụi những cái cây mà nó lùm lùm, nó bụi bụi chút á, nó hơi rậm rạp á thì gọi là thê. À, cho nên là buổi ban đêm mà đi vô mà đụng vô mấy cây rậm rạp ở trong đó rắn nó nằm nó ra nó cắn cho phát là chết, ráng chịu đó. Cho nên học chữ Hán thì mới hiểu được những điều đó, không học chữ Hán thì nghe người ta nói mà nhiều khi lộn từ nghĩa này qua nghĩa kia đó, cho nên là phải học là gì vậy đó. Không học thì mơ mơ màng màng, mà học tới học tới nơi, học mà cứ mơ mơ cũng 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 gọi là biết biết, nhưng mà tới khi đụng cái chuyện là không có ra được. Còn nếu mình học sâu một chút thì mình biết thì nhiều hơn. Thì quý vị không có thời gian này thì Nhân cũng học rồi, thì Nhân chia sẻ quý vị nghe hoài quý vị cũng biết được phân biệt rồi. Khi nào quý vị chỉ cần học qua cái mặt chữ nữa thôi là quý vị phân biệt được rất nhanh. Còn không có thời gian thì thôi, thì Nhân phát nguyện thì Nhân học cho quý vị rồi. Bây giờ chúng ta tới đoạn tiếp theo. Như Tâm Địa Quán Kinh viết, đây là tên một bộ kinh khác mà quý vị hãy trích trong kinh không à, đâu phải lời ngài tự nói đâu. Như là trong kinh gọi là Tâm Địa Quán, đây là quán tâm này. À, trong đó nói tam thế giác mẫu diệu kiết tường. À, có nghĩa là gì? À, có nghĩa là có một vị thầy, một vị mẹ mà giác ngộ đó, giác mẫu đó là giác mẹ của bậc giác ngộ đó, trong ba đời. Mẹ mẫu là mẹ, mẹ của bậc giác ngộ trong ba đời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, thì tên là Diệu Kiết Tường. À, đó, tức là ngài ngài Văn Thù Sư Lợi, chứ là mẹ của bậc giác ngộ trong ba đời, bậc giác ngộ trong ba đời chứ là Phật trong ba đời á. À, tức là mẹ, ngài là mẹ của tất cả vị Phật trong ba đời. Mẹ đây là mẹ trên pháp nha, chứ không phải mẹ thiệt đâu nha, quý vị đừng hiểu lầm. Hữu diệu đức giả, lại thêm nữa, diệu đức là gì? À, Pháp Hoa Gia Tường Sớ Nhị viết, tức là trong quyển thứ hai của quyển Chú Sớ của ngài Gia Tường về kinh Pháp Hoa, gọi là Pháp Hoa Gia Tường Sớ Nhị. À, đây là chú giải của kinh Pháp Hoa, trong đó có ghi Văn Thù Thử Ngôn Diệu Đức. À, Văn Thù, ngài Văn Thù á, ở nơi đây gọi là Diệu Đức. Dĩ liễu liễu kiến ư Phật tánh cố. À, bởi vì liễu liễu tức là hiểu biết một cách rất là sáng suốt, rất là rõ ràng, rất là hiểu biết, thì dùng hai chữ thì chúng ta nói là hiểu rõ, thấy được Phật tánh của Phật. À, Phật tánh, thấy thấy rõ đối với Phật tánh đó. À, là Phật tánh, tức là thấy rõ Phật tánh. Đức bất đức vô bất mãn, tức là đức không có gì mà chẳng có tròn đầy, chẳng có viên mãn á. Lụy vô bất tận, xưng diệu đức giả. À, lụy chữ này có âm nhiều âm á, lý lý là tích lũy, nhưng mà đây là lụy, vì hòa thượng có giảng á, chữ lụy này có nghĩa là hòa thượng giảng ở trong đâu á, lụy lụy có nghĩa là phiền não, có nghĩa là phiền não. Và cái chữ lỵ này danh từ nó là có nghĩa là khuyết điểm tật xấu, cho nên tức là thay thế cho phiền não, khuyết điểm tật xấu, đúng không? Tức là không có tật xấu nào mà không có hết. À, tức là ý nói là đức đều viên mãn. À, tại vì cái vô bất là hai chữ nó phủ định nhau, thành là mình dịch đều thì cho dễ, đức đều viên mãn rồi còn cái gì tật xấu đều hết. À, nên xưng gọi là diệu đức đó, tức là đức hạnh của ngài rất tuyệt vời, đức viên mãn rồi, coi các phiền não hết sạch rồi, các tập khí phiền não không còn nữa. À, thì mình gọi mới gọi là diệu đức. Hội Sớ viết, ở trong Hội Sớ ghi cựu tam đức mật tạng, hay là đây không phải mật, bí tạng, cựu tam đức bí tạng, tức là đầy đủ ba đức mật tạng. Ba đức thì chúng ta biết ba đức này không à? Bí tạng là cái nó sâu vào á, nó quá là sâu không thể hiểu được, cho nên gọi là bí tạng, cái tạng nó vậy. Còn tam đức, tam đức đây là ở trong nhà Phật chúng ta biết tam đức mật tạng đây, thì khái niệm này có quen, gồm có pháp thân đức, bát nhã đức, đúng không, và giải thoát đức, tức là về pháp thân á, không sanh không diệt, rồi về nói về cái điều kiện không là được giải thoát và rất là thoải mái, muốn gì được đấy, vân đó chẳng hạn, nghĩ vậy. Rất là tự tại thanh lương, cho nên gọi là giải thoát không khổ nữa, và được có trí huệ gọi là bát nhã đức, thì đó là ba đức trong của niết bàn, thì đó gọi là tam đức, thì đầy đủ ba đức đó, tức là phải được pháp thân không sanh không diệt, không có đến không đi không chết nữa đó, thì mới được được pháp thân, rồi được giải thoát ra khỏi tất cả điều khổ, không còn một chút khổ nào cả, thì mới gọi là giải thoát đức, rồi được trí huệ, trí huệ của Phật là biết tất cả mọi thứ vân vân, nói chung là không gì không biết, cho nên là mới gọi là tam đức bí tạng, đó là ba cái đức mà ngầm ở trong cái tự tánh của chúng ta, mà đầy đủ hết rồi. Thần hóa bất tư nghì, thần thông của ngài thì biến hóa không thể nghĩ bàn, cố danh diệu đức, cho nên gọi là diệu đức. Đấy, giải thích cho ngài Văn Thù tại sao ngài có tên diệu đức. Ở đây thứ nhất là ngài đã đầy đủ được ba đức của biết ở trong cái tạng bí mật của tự tánh, đó là gì, pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Ngoài ra ngài có thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, cho nên mới gọi là diệu đức. Diệu, cái chữ diệu này chính là để cho ý nói diệu của thần thông biến hóa, còn đức này để cho nói ba đức của tự tánh niết bàn. Đó, quý vị hiểu rồi đúng không? Như trong kinh Tâm Địa Quán ghi, Diệu Kiết Tường là mẹ của bậc giác ngộ trong ba đời. Thêm nữa về diệu đức, trong quyển thứ hai của kinh của Pháp Hoa Gia Tường Sớ nói, Văn Thù nơi này gọi là diệu đức, bởi hiểu rõ thấy được Phật tánh, nên đức không gì chẳng viên, không khuyết điểm nào chẳng hết, nên xưng là diệu đức. Trong hội sớ ghi, đầy đủ tam đức bí tạng, thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, nên gọi là diệu đức. Diệu đức. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đến diệu Cát Tường ha. Cái này tiếp tục, chúng ta còn thời gian, chúng ta cái chạy tranh thủ chạy đi, chứ nếu mà chúng ta mà giảng ra ngoài nhiều quá mất quá nhiều thời gian, thì quý vị chỉ còn học trong này, cho nên thì đang cố gắng đi nhanh. Như cái phần này á, thì trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Hòa Thượng giảng đến tập 70 rồi, Khoa Chú 22 Hòa Thượng giảng đến tập 70, còn Tịnh Độ Đại Kinh Gia Duy Nghĩa là tập tới tập cũng 80 mấy rồi đó, 90 mấy gì đó mới tới đây nè, mà thiền trang mới đi 40 mấy là rút gọn được nửa rồi đó. Mục tiêu của thiền trang là đi một nửa thời gian của hòa thượng thôi, để mình chuyên sâu vào kinh thôi, nội dung không có đi bên ngoài nhiều, lần đầu mình học về giải nhiều, lần sau á thì nếu chúng ta đi lại ngược lại, chúng ta đi đầy đủ, chúng ta không bỏ sót chỗ nào, và chúng ta mở rộng cái hành là đi về giải nhiều, thì lúc đầu học thì giải nhiều, sau này mình càng về sau thì mình càng học chuyên về hành nhiều hơn. Diệu Kiết Tường, giả tức là về Diệu Kiết Tường, viên trung sao viết, tức là trong viên trung sao tức là Di Đà sớ, viên trung sao á, Di Đà viên trung sao của đại sư U Khê, vi diệu tam đức đồng Phật sở chứng, cố diệt vân diệu kiết tường, tức là ba đức ví diệu đồng chứng như Phật á, những cái chỗ chứng á, cái điều chứng gọi là sở chứng á, sở chứng là điều chứng hay chỗ chứng, giống như Phật, đồng Phật tức là giống như Phật, cho nên mới gọi là gì, nên cũng gọi là diệu kiết tùng. Đây là giải thích tại sao có diệu kiết tùng, tại vì ngài đầy đủ ba đức mà như trên đã nói, đó là pháp thân đức, giải thoát đức và bát nhã đức, và những điều gì ngài chứng được giống như Phật rồi, cho nên là mới gọi là diệu kiết tùng, hay nói cái khác này cũng giống như Phật rồi. Phật ta là hoặc nghiệp khổ tam hữu thiểu phần tại giai vị kiết tường à. Tức là ba cái gọi là hoặc nghiệp khổ à, ba điều đó nó có một chút cái phần còn tồn tại, còn một chút phần tồn tại, tức là chưa hết hoàn toàn à. Cho nên giai vị kiết tường à, thì đều chưa gọi là kiết tường à, đó là nếu mà cái ba cái nghiệp gọi ba điều gọi là hoặc nghiệp khổ. Ở đây này thì Trang xin giảng chút xíu về hoặc nghiệp khổ ba cái điều này, thì hoặc là chính là danh từ khác à, một cái đại danh từ, tức là một từ thay thế cho phiền não gọi là hoặc. Như chúng ta hay nói là tam hoặc, tam hoặc đó là gồm gì? Kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Thì ba cái điều đó gọi là tam hoặc đó, ba hoặc. Thì do cái mê mờ đó, gọi là cái sai thấy sai biết sai lầm đó, nên gọi là hoặc, thì nó gây ra nghiệp, và từ nghiệp chiêu cảm cái khổ, khổ quả, tức là cái quả khổ. Từ cái nhân mà mê hoặc điên đảo, ví dụ như chúng ta thế gian này, chúng ta đến thế gian này chúng ta tưởng là thật, chúng ta cho thế gian này là thật đó, cho nên là chúng ta ôm thế gian này, chúng ta cố gắng hốt về mình, gọi là cố gắng nắm lấy. Nhưng mà ngày nào đó chúng ta phát hiện ra thế gian này nó không có chiều lòng mình, thế gian nó không có đi theo mình đó. Giống như ngày xưa những bao nhiêu người trẻ nghĩ là ôi mình lớn lên mình phải làm bác sĩ, mình phải làm này kia, mình phải cái nhà lầu xe hơi vân vân, nhà to vân vân, đi xài điện thoại phải là iPhone mới nhất, hay là cái gì đó điện thoại Vatalu gì đó thì chắc không biết nữa, nghe nói cái điện thoại gì đó mắc lắm đó, toàn nghĩ vậy đó, mơ mộng vậy. Nhưng mà lớn lên rồi mới biết đời không phải như thế đó, cho nên nó gọi là mê hoặc điên đảo, lấy cái điều không đạt được mà cho là đạt được, thấy giả mà cho làm chân, cho nên giả làm sao mà làm chân được, làm cho thật được, cho nên khổ đó. Hoặc là lấy gia đình, lập gia đình nghĩ là ôi lập gia đình sẽ sung sướng, nào vẽ ra bức tranh màu hồng ở trong đầu mình, toàn là cảnh tốt đẹp, nào là tốt ghê gớm thế này kia, tới khi về lấy về xong phải như vậy, mới đầu hai vợ chồng còn đỡ, sau này có con ôi sao mà nó tốn tiền quá, đi học lo bao nhiêu tiền, cứ mặt mày nhăn lên, rồi mỗi tháng tiền điện trả bao nhiêu, tiền ga bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu vân vân, cứ trả suốt, tiền đóng học phí cho con, tiền đi chữa bệnh cho con, tiền mua sữa cho con vân vân, cứ quay đầu suốt ngày phải nghĩ làm sao tiền 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 tiền, ôi đau đầu quá đúng không? Lúc đó mới biết đời là giả, mới đời là khổ, mà biết đó nó muốn bước ra cũng không được, lỡ vô rồi không ra được đó, khổ vậy nó ra được, mình có trách nhiệm chứ, mình bây giờ bỏ làm sao được, cho nên thấy khổ quá đó, đó là mê hoặc đó, cái đó gọi là hoặc. Hoặc rồi sao? Nghiệp, nghiệp là gì? Nghiệp là mình những cái gì mình tạo, mình do mình mê mờ nên mình làm nó sai. Làm sai là gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ như quý vị muốn đâu phải vô đùng cá vô lập gia đình được đâu. Quý vị phải mình nghĩ coi ngày này qua ngày nọ, à phải quen cái cô đó, phải quen anh chàng đó, vân vân, rồi hẹn hò, vân vân, rồi gì đó. Một hồi mới đi đến cưới, vân vân, rồi mới về. Đó là nghiệp. Cái đó là nghiệp kết hôn. Anh nên kết hôn gọi là kết hôn nghiệp. À, sau nghiệp thì sao? Có cái quả báo sau đó là khổ, gọi là hoặc nghiệp khổ. Cái khổ là nãy thì đang nói rồi, đúng không ạ? Đó khổ, đó gọi là hoặc nghiệp khổ. Cho nên ba cái đó đó mà còn một chút ít á, thì không gọi là kiết tường được, không có thể gọi là hạnh phúc tốt lành. Đoạn này rồi nói. Và trong trong kinh Phật, Phật hay nói là ba cái điều đó là hoặc nghiệp khổ, là giống như cái chùm trái Akshaya à, không biết ở Ấn Độ nó có cái trái gì đó, cái trái đó là luôn luôn có ba trái à, cái chùm trái đó là lúc là ba trái đó, Không biết khi nào đi qua Ấn Độ phải hỏi thử coi cái trái nó có cái trái nào mà cái cây nào mà nó ra trái mà lúc nào cái chùm nó ba trái hết á. Thì Phật lấy ví dụ đó là hoặc nghiệp khổ à, cho nên là mới nói là cái gì có nghiệp gây nghiệp là khổ thôi à, giống như là gì vật ví dụ giống như sắc dục ở thế gian giống như gì cây chuối mà nó có buồn, cây chuối mà có buồn nó có hoài á quý vị, có buồn thì sao thì nó sẽ bị chặt thôi, mà không chặt thì nó cũng tự chết thôi à, cái gắn gắn thôi giống vậy vô đó là khổ thôi, không có thể nào không khổ được hết, ít lắm cái sự khắc xúc mà cái có cây chuối có buồn mà sống tiếp không khó đúng không, hoặc nghiệp khổ mà, cho nên cái hoặc là cái mê hoặc là cái biết cái thấy sai lầm từ ban đầu cho nên dẫn đến làm việc sai gọi là nghiệp nghiệp rồi cuối cùng chiêu cảm cái quả gọi là khổ, gọi là ba cái chùm trái, ba cái trái của cái chùm ác soạn nó đi với nhau gọi là hạt nghiệp khổ, hay nói như cái vòng kim cô, hay nói kiềng ba chân nó đi có đi vòng vòng ở trong đó nên khổ, mà khổ như vậy thì thế nào gọi là kiết tường được, cho nên ở đây mới nói là gì hạt nghiệp khổ tam, tức là ba cái điều hạt nghiệp khổ đó hữu thiểu phần tại, thì còn có một cái chút phần thôi thì cũng đai vị kiết tường thì cũng không gọi là kiết tường được à, không có kiết tường cái ý nói kiết tường là phải sao, phải không còn một chút khổ nào hết, không còn chút nghiệp nào hết, không còn chút hoặc nào cả đó, hoặc là mê hoặc là phiền não không có chút chút nào, địa cư cứu cánh, địa cư cái này là gì chứ địa này à, chứ vị chứ không phải địa, vị cư cứu cánh chứ vị là ngôi bậc, ngôi vật ở vào địa vị cứu cánh rút ra rồi, đó là tam đức viên chương à, tam đức viên chương có nghĩa là gì à, ba cái đức này này nó đã chứ chương có nghĩa là biểu lộ là hiện lộ, hiện lộ được ba đức hồi nãy là giải thoát đức, bát nhã đức, pháp thân đức, cố hữu hiệu diệu kiết tường giả, cho nên mới gọi là à, còn cũng có hiệu gọi là diệu kiết tường à, có nghĩa là đây giải thích cho chữ diệu kiết tường đúng là ngày diệu kiết tường thiệt, còn chúng ta này chắc là phải gọi là diệu khổ à, phải diệu khổ chứ không phải là diệu kiết tường, chúng ta khổ nhiều quá đúng không à, cho nên là Phật mới nói là bát khổ là tam khổ rất là khổ. Ở đây thì Trang xin đọc phần dịch nghĩa về diệu kiết tường trong viên trung sao ghi tam đức vi diệu chỗ chứng giống với Phật nên cũng gọi là diệu kiết tường, ba điều hoặc nghiệp khổ vẫn còn ít phần điều chưa kiết tường bậc ở nơi cứu cánh tam đức biểu lộ viên mãn nên cũng xưng là diệu kiết tường đó quý vị ha, ngài tự tại vậy cho nên hãy cố gắng cầu cuộc đời sống tự tại làm Phật Bồ Tát đi, đừng mà trôi lăn trong vòng sanh tử làm chúng sanh khổ lắm rồi, đời người cũng khổ nói chung chi là súc sanh, đời người đã khổ bấy lâu nay mà còn chưa giác ngộ nữa thì bao giờ mới giác ngộ đây đó, không? Đây là thời gian dễ giác ngộ nhất á, thật ra hòa thượng nói cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta, ngài hãy nhắc lời của đại sư Ngô Ích, tức là do thế gian này bây giờ nó khổ quá cho nên giúp mình tăng thượng duyên, giúp mình buông xuống được, giúp mình dễ dàng buông được, chứ còn nếu mà mình sướng quá mình đâu buông được, thế gian này khổ quá mà đó, bây giờ nhiều người cũng sướng thiệt nhưng mà sướng trước mắt thôi quý vị, rồi không khổ quý vị thấy không, nhiều người làm ăn đùng đùng cái sập vài năm tan nát đó, bữa cô Phật tử cô kể đó, ngày xưa có một cái vị đó cũng làm ăn cũng tu cũng biết tu hành đó, cũng nghe hình tráng lắm nhưng mà mở hai cái cửa nhà hàng mặn thôi đó, nhà hàng mặn rồi làm ăn bao nhiêu năm bây giờ gọi là thân bại danh liệt à, coi như không còn gì, vì thấy cái phước báo á nó xuống nhanh lắm, đặc biệt ai mà làm nghề sát sanh á liên quan đến mạng sống chúng sanh nó màu hết phước lắm. Thiện Trang để ý ở tại thành phố Bảo Lộc thôi là cái cửa hàng nào mà làm đồ ăn uống á không có tồn tại lâu dài được, cứ đổi chủ liên tục thôi, cứ làm lắm, mới đầu mở ra phát vô cùng nha, đúng ông già đã chủ suối sao tới đông khách lắm, nhưng mà làm mấy năm là bắt đầu nó tà, tự nhiên nó tà, rồi người đó bệnh đau ghê gớm đó, rồi dần dần họ bán, họ xả, họ trả nợ, họ bán cái đất đó vân vân, đổi sang chủ khác, nghỉ về ôm một mớ bệnh đau đó, ba số rồi vậy. Quý vị đi ra ở Việt Nam dễ lắm, ra ngoài chợ cá này, nhìn những người bán cá thì biết, nhìn những người bán thịt thì biết thời gian sau dần dần thế nào. Cho nên á, cái nghiệp đó đừng có dây vào, nghiệp sát sanh là không không nên, cố gắng né, né được bao nhiêu né, né tối đa. Cho nên những người mà làm cái nghề nào mà nghề liên quan đến mạng sống là không có chánh mạng, là tà mạng, Phật nói là không có nên làm. Có những nghề sau này chúng ta học trong giới luật đều có, trong cái phần giới luật á, quý vị sẽ thấy có những nghề Phật không cho làm, ví dụ như nghề sát sanh, nghề buôn bán vũ khí, buôn bán cung tên, buôn bán những cái đồ như như cần câu nữa, nó không không được đâu, không được buôn bán thuốc độc cũng không được, buôn bán quan tài để cho người ta chết đó, buôn bán quan tài mà cho thì được, buôn bán thì nó không thuộc chánh mạng đó. Rồi những nghề nào mình học mình mới biết những nghề đó nó thật là nó không phải là nghề tốt lành. Lần trước nữa đó, đâu rồi trên trang giảng thì nghe có chia sẻ câu chuyện đó, có người hỏi nó, những người mà làm cái nghề gọi là gì giúp cho người ta cười đó, nghệ sĩ đó, cười cười con quan cái đồng, người ta nói giúp cho người ta cười như vậy chắc sau này con được sanh lên trời Phạm Thiên với ông Đức Thế Tôn. Đức Phật nói mấy người đó đọa chứ làm đâu lên trời Phạm Thiên đó, cho nên là đừng có tưởng nha. Còn ngày nay và thử nói đó, làm nghề đóng phim quảng cáo cái này kia khoe thân rồi vân vân, làm nhiều cho người ta đóng mà phim mà bây giờ là bốn cái là sát đạo dâm vọng, tức là giết. Đóng phim thì toàn là giết không, phim nào cũng phải có mưu kế giết qua người qua lại, đạo là trộm cắp, tìm cách trộm cắp, trộm cướp, cướp cho bằng được, lấy cho bằng được, thủ đoạn đó gọi là đạo. Dâm là gì, tà dâm, truyền bá tà dâm, coi phim thấy toàn tà dâm nhiều không? Vọng là gì, nói dối đó. Nói lời thiêu dệt, nói lời đôi chiều đó, vọng ngữ đó, bốn điều đó, nó lời thô ác trong phim, chửi mắng rồi đủ cái kiểu đó, dạy cho chúng sanh dần dần cũng học theo được, coi hoài học. Cho nên những người đóng phim đó đọa địa ngục đó, đó hòa thượng nói đó, và cái chính vì vậy cho nên không tránh nổi đó. Có một cái cô diễn viên rất nổi tiếng cái gì đó, gì Húc á, bên bên Hồng Kông đó, quý vị nhớ không, cái diễn viên rất là đẹp đó, đóng và thêm cái nghề gì bán rượu đó. Bán rượu đó, bán rượu nữa, bán toàn rượu mà cô đẹp quá mà bán rượu. Khi gặp Phật pháp rồi, gặp hòa thượng, khi đó cô đã bệnh rồi, cô mới tìm hòa thượng. Hòa thượng nói con bỏ nghề đi, con nghỉ đi, đừng có làm nữa, thứ nhất là không bán rượu nữa, thứ hai đừng cái bộ phim, những cái phim bây giờ không đóng phim nữa, không đóng phim thì làm được, nhưng mà vì xấu rồi bệnh rồi, nhưng mà bán rượu là nghề của cô không bỏ được, mặc dù ủng hộ cúng dường rất nhiều vô hòa thượng để ủng hộ bằng pháp in kinh quá trời, nhưng mà buông không nổi. Lúc đó hòa thượng nói khuyên như vậy buông không nổi, rồi sao cuối cùng cũng chết, rồi sao bệnh quá, mà lúc đó là cũng bệnh lắm, cô cầu tới gặp hòa thượng Tịnh Không, nói hòa thượng nói thật là buông đi, buông đi, buông hết xuống là được, mà bỏ nghề đó đi, đừng có bán rượu rồi nữa, đừng có làm những chuyện đó nữa, bây giờ chỉ tu thôi, tất cả pháp từ tâm chuyển thành, tâm mình chuyên nhất trong đó, kinh giáo trong học trong niệm Phật chuyển được nghiệp không, chuyển được vì không, vì cô không làm, không nghe lời 100%. Rồi sau đó hình như 3 năm sau cô ta chết đúng không, Trần Hiểu Húc thì phải, cô đó là Trần Hiểu Húc đúng rồi, đóng cái phim nổi tiếng là có người bình luận cái phim là vài Hồng Lậu Mộng đúng rồi, đúng rồi đó, trong phim trong Hồng Lậu Mộng đúng rồi đó. Thiền Trang thì không coi cái phim Hồng Lậu Mộng, Thiền Trang chỉ coi qua sơ, tại vì cái bộ phim đó thì lúc đó thì không có duyên để coi, sau này biết Phật pháp rồi mới biết tới bộ phim đó, cho nên không coi, có nên không biết, thấy cô đó đóng trong phim đó thôi chứ không biết vai gì đó. Thì thấy đó cuối cùng cô ta chết đó, và sau này có người hỏi cô ta đi về đâu, hình như hòa thượng cũng cũng có tiết lộ một chút bí mật Thượng nói là cô ta nhờ cái phước ấy, mặc dù cái nghiệp nó tới như vậy nhưng mà cô cuối đời của tu hành rất là tốt, cô cũng ráng rất là cố gắng hoằng pháp ủng hộ lưu thông pháp bảo rất nhiều, cô, như cô góp vào quỹ như Ấn Tống bao nhiêu đại bộ đại tạng kinh á, vân thế này thế kia đó, rồi kinh vô lượng thọ gì đó vân vân, cho nên là cô ta được sanh vào cõi trời đó, không bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì có chi tiết kể ra trong cái đó, nhưng mà không phải hòa thượng giảng mà kể, và thường như nói lại với những người khác đó, trong đó người khác nói lại kể lại thôi, nhưng còn cái câu chuyện đó thì hòa thượng không có kể 100% ở trên các bài giảng. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đó là nhân quả, cho nên ở thế gian chỉ cần dứt được nghiệp ác, đừng làm những điều ác, siêng làm những điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh, thì đó là lời chư Phật rồi, trong kinh Pháp Cú nó nói như vậy. Và đó không phải kinh Pháp Cú mà trong giới luật cũng đã nêu là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đó, chỉ có vậy thôi, làm được như vậy. Nhưng nhớ là không làm các điều ác, mà siêng làm các điều lành, vâng làm các điều lành. Nhưng còn đằng sau còn có câu quan trọng là phải giữ được tâm ý, cái ý mình tự tịnh kỳ ý, đó là cái ý của mình phải trong khi làm việc thiện, làm việc ác cũng phải thanh tịnh. Đấy, thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu mình làm mà chấp tướng, mình làm ác hay làm thiện mình còn chấp, quý vị lỡ một việc làm ác mà quý vị cái niệm niệm không quên, mình lỡ thôi mà, lỡ là việc đó là vô tình, ví dụ như tôi đi ra đường, quý vị đi ra đường vô tình cán một con gì đó và tông một con gì đó chết thì chết rồi thôi, mình nói hồi hướng quên đi rồi quên, đừng nhớ, đừng nhớ để đêm về không ác mộng, để đến khi lâm chung nó không hiện lên, nó hiện lên cái là cảnh hải hùng, nó hiện lên là đi vào tam ác đạo đó, cho nên đừng nhớ đến những việc xấu. Đại sư Ấn Quang nói hãy luôn nhìn những việc tốt, đừng để ý tới việc xấu xa bại hoại mà đó, đừng nhớ tới. Làm việc tốt thì sao, làm việc tốt cũng quên đi, vì sao, nếu quý vị niệm niệm nhớ những việc tốt, tương lai quý vị cũng sanh trong cõi trời cõi người mà thôi, cũng là hưởng phước báo nhân thiên mà thôi. Quý vị tự tịnh kỳ ý, tự tịnh kỳ ý đối với tịnh độ chúng ta là niệm Phật, là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là số 1. Còn nếu không thì niệm pháp, niệm tăng, niệm về Tây Phương Lạc, gọi là nhất dạ nhất nhật nhất dạ trú dạ thường đó, trong bất đoạn, trong trong kinh Vô Lượng Thọ hay nói chung kinh A Di Đà, mỗi cách nói khác nhau đều như vậy. Phải thanh ý mình, tâm ý mình thanh tịnh thì mới được, mới ra khỏi sanh tử. Còn quý vị làm hết cỡ cuối cùng quý vị cũng chỉ lên trên cõi trời mà thôi. Lên trên cõi trời thì là đáng tiếc, cho nên là đấy có cũng là không có rốt ráo, rồi cõi trời rồi cũng luân hồi, cho nên mà làm thật ra chúng ta đừng nghĩ chúng ta làm đủ lên tiêu chuẩn lên cõi trời. Thời nay chúng ta làm nhiều khi mình tưởng là mình đánh giá mình lên đi cõi trời, cuối cùng mình xuống địa ngục cũng không quên không chừng. Vì sao, thật sự mình nói ngày nay ác nghiệp chúng ta nhiều hơn ngày xưa rất nhiều, chúng ta làm trong cái tác ý của chúng ta chưa làm chủ được, cho nên là đôi khi tu hành thì ra thấy đôi khi tu hành mà người này còn ganh tị người kia vì cái danh cái này kia đủ các loại rất khó đó. Và người tu hành thời đây á, những cái điều mà họ không muốn nghe đó là gì? Không muốn nghe hành, họ chỉ thích nghe giải không thích nghe hành, đó là một điều rất là sai lầm. Hành mình phải làm được, và thượng nói chúng ta phải hành được chứ không phải học không, học không mà không làm được cái gì, không thay đổi được cái tập quán của mình thì gọi là đáng luân hồi thế nào vẫn luân hồi như thế đó, đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử y nguyên không có khác. Đó, đó là lời của Đại sư Ấn Quang nói đấy. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói là tam muội chưa thiện tiền thì tất cả những gì đều là giả. Vì sao? Vì chưa chắc chắn đó. Ngày nào đó mình tam muội mình hiện tiền rồi thì các giải ngộ của mình nó mới thật. Bây giờ mình chưa có hiện tiền thì mới giải ngộ thì nó đà la ni, đúng không? Đà La Ni đời sau quý vị chẳng qua giỏi giỏi giang một chút, vô lợi súc sanh có giỏi không, vô địa ngục giỏi đó có xài được không, không xài được, vô người quỷ cái giỏi đó cũng không xài được, vô cõi người giỏi coi chừng lại làm những việc xấu chưa chắc ngon. Cho nên tốt nhất thôi đời này một đường với một con bộ kinh này, một câu Phật hiệu này niệm tới cùng, một đời này ta về Tây Phương Lạc thôi, còn thôi kệ ai muốn làm gì làm. Bây giờ chúng ta trở lại với đoạn này. Như vậy ở đây còn một đoạn nữa là hết luôn à, con ta đúng rồi này à, thì còn đoạn này thì cho hết ngày văn thù luôn. Mời quý vị theo dõi đoạn cuối cùng. Văn thù ư Bồ Tát chúng trung trí huệ đệ nhất, tức là ngài văn thù ở trong chúng Bồ Tát thì ngài là đệ nhất về trí huệ, tức là bậc nhất về trí huệ. Bổn vi long chủng tôn vương Như Lai, tức là vốn là long chủng tôn vương Như Lai, tức là ngài chính là một vị đức Phật tên là long chủng tôn vương. Hiện tại bắc phương thường hỷ quốc thành Phật, ngài đang thị hiện ở phương bắc. Chữ hiện này là hiện tại cũng được, nhưng mà thật ra nếu dịch đúng là nên là dịch là hiện là thị hiện ở thành Phật ở phương bắc cõi nước tên là hỷ thường hỷ. Này là hiện này là thị hiện ha, thị hiện cái tiền trang này dịch là chữ hiện tại này, tiền trang quên đánh không đánh thành thị hiện tại. Hai chữ bốn chữ hòa thượng hay giảng như vậy. Hiệu Bảo Tích Như Lai à, tức là ngài thành Phật hiệu là Bảo Tích Như Lai ở cái cõi nước phương bắc, cõi nước đó tên là hỷ thường hỷ, tức là cõi nó nước đó luôn luôn vui. Còn chúng ta ở cõi nước chúng ta ở phương này là gọi là ta bà, tức là kham nhẫn, giỏi chịu khổ lắm. Chúng sanh ở chỗ này chịu khổ giỏi lắm, cho nên con thế giới tên là ta bà. Vì sao tên là ta bà? Vì chúng sanh ở cõi đó chịu khổ rất giỏi. Nó khổ mà nó không biết khổ, nó khổ mà nó cũng chịu, nó sống ở trong đó, nó không chịu ra. Cho nên mới gọi thế giới đó tên là ta bà. À, mai mốt chúng ta sẽ học tới đoạn đó đúng không? Tại sao thế giới này tên là ta bà? Trong này cũng có. Vị lai thành Phật, tức là tương lai sẽ thành Phật. Hiệu Phổ Kiến Như Lai. À, thành Phật của ngài, ngài hiểu là tương lai cũng thành Phật luôn, là Phổ Kiến Như Lai. Như vậy ở đây á, nó ý nó là gì? Ngày xưa á, ngài đã thành Phật, kể ra đó ngài chính là Long Chủng Tôn Vương Như Lai, đó là thời trước. Còn bây giờ á, ngài đang thị hiện ở phương Bắc và thành hiệu gì? Bảo Tích Như Lai. Còn tương lai ngài tiếp tục thị hiện thành Phật, hiểu là gì? Phổ Kiến Như Lai. Đó quý vị hiểu không? Tức là ngài là thành Phật trong ba đời luôn, tự tại như vậy, sướng như vậy. Còn chúng ta làm chúng sanh từ xưa đến giờ chưa bao giờ biết đến A-la-hán nữa, chưa biết đến Tu Đà Hoàn nữa, thật là đáng thương. Cố tri văn thù đại sĩ nãi quá hiện vị vị tam thế thành Phật giả, cho nên biết rằng ngài văn thù đại sĩ là thành Phật trong ba đời quá khứ hiện tại và vị lai. Đó, quý vị thấy không? Đó, rất là tuyệt vời. Kim thị hiện hội trung à, nay thị hiện ở trong hội này tức là hội Kinh Vô Lượng Thọ. Độc à, đại trí độc tôn, tức là cái bậc trí huệ lớn mà duy nhất à, tôn quý, tức là trí huệ ngài nhất rồi. Người ta hay tán thán là đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát mà. Biểu thử pháp môn và biểu thị pháp môn này tức là pháp môn chúng ta đang tu niệm Phật pháp môn. Di đại trí phương năng tính nhập, chỉ có bậc đại trí huệ đó thì mới có thể tin vào được thôi. Cho nên người không tin bình thường. Đúng không? Ngài đại trí văn thù tới làm ảnh hưởng phải có cỡ đó. Cái trí huệ đại trí huệ mới tin được, còn dạng thường thường làm sao tin nổi, cho nên chúng ta không tin mà không có gì lạ hết à, người tin được là đại trí huệ. Hữu diệu đức giả vậy, về nói về diệu đức, liễu liễu kiến Phật tánh cố à, rất là rõ ràng sáng suốt, rất là hiểu rõ về thấy được cái tánh của Phật, tức là minh tâm kiến tánh đó. Chúng ta hay nói ngôn ngữ là minh tâm kiến tánh, tức là thấy được Phật tánh rồi. Kim lân phổ hiền vị liệt thượng thủ, nay hay đây, chữ lân á, liên lân thì điện tra tra từ điển cũng mỏi mòn để tìm coi cái lời nào giảng tương đương với hòa thượng, thì ra từ điển rất là dài Babylon á thì mới có được, gọi là tiếp tục tiếp, này tiếp nối đó hả? Tức là tiếp theo đây á, tiếp theo đây á, chữ kim lân là tiếp theo đây. Phổ hiền, tức là ngài phổ hiền, vị liệt thượng thủ, tức là kể ngài thể hiện phổ hiền xếp vào cái địa vị, nêu ngài phổ hiền vào địa vị thượng thủ của hàng tiếp theo á, chứ không phải ở trên là kể mấy ngài a la hán rồi đó, thì đây tiếp tiếp theo kể ngài văn thù sư lợi á, vào ngày sau ngài phổ hiền á, thì chánh biểu, đây là kể ngài phổ hiền sau ngày đó, tiếp theo ngài phổ hiền á, thì chánh biểu thiền tịnh bất nhị chi chỉ, có nghĩa là bây giờ ở đây nói là để làm gì, để chính là để biểu thị thôi, thiền tâm và tịnh độ là không hai, cái chỉ này là ý chỉ của thiền tâm và tịnh độ không hai. Thì nên xin đọc lại, ngài văn thù ở trong chúng Bồ Tát là trí huệ đệ nhất, ngài vốn là long chủng tôn vương Như Lai, hiện thị hiện ở thành Phật ở cõi nước Thường Hỷ nơi phương Bắc, hiệu là Bảo Tích Như Lai, tương lai thành Phật hiệu là Phổ Kiến Như Lai. Nên biết đại sĩ văn thù là thành Phật trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, nay thị hiện trong hội này là bậc đại trí độc tôn, biểu thị pháp môn này chỉ bậc đại trí mới có thể tín nhập, tin vào được, tin vào được, không đơn giản quý vị. Thêm nữa, diệu đức là bởi thấy hiểu rõ thấy Phật tánh. Tiếp theo đây nêu lên ngài, tức là ở đây thì trang dịch nó bị ngược rồi, tiếp theo á, ngài phổ hiền á nêu lên, tức là tiếp theo ngài phổ hiền, ở đây sao thiền trang đánh bị ngược rồi, tiếp theo ngài phổ hiền đây, tiếp theo đây nêu ngài lên làm thượng thủ đó, tức là tiếp theo ngài phổ hiền nêu ngài lên làm thượng thủ, chính là biểu thị ý chỉ thiền tâm và tịnh độ không hai đó. Tức là ở đây á, tiếp theo là nêu ngài phổ hiền làm thượng thủ để biểu thị gì, thiền tông và tịnh độ không hai. Vì sao? Lần trước anh đã nêu ngài phổ hiền rồi, ngài phổ hiền ý nó là gì, tịnh độ và mật tông không hai, không khác nhau á, thì ở đây nói là nêu ngài văn thù để là biểu thị là thượng thủ, để làm gì, để biểu thị là thiền tông, tịnh độ và thiền tông không hai, tức là không khác nhau. Thì đây là chúng ta hết được ngày đây, bữa hôm sau chúng ta sẽ học qua ngày Di Lặc Bồ Tát, hôm thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp. Còn ở đây có một cái lời này, đây thì Thiền Trang xin đọc vì hết giờ rồi. Đây là trong tập 116 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 2014. Hòa Thượng nói, tôi một đời này cảm nhận rất sâu sắc, điều là do Phật Bồ Tát an bài, Tổ Tông an bài, năm xưa Đại sư chuyên gia dạy tôi, chỉ cần chúng ta chân chánh phát tâm, không vì chính mình mà vì chúng sanh khổ nạn, vì chánh pháp cửu trụ, thì sẽ được sự bảo hộ của Tổ Tông, Tam Bảo gia trì. Một đời đều là do Phật Bồ Tát đến an bài. Đó, cho nên ở đây quý vị nhớ nha, cố gắng học và thuộc. Thiền Trang cũng cảm nhận rất sâu sắc như Hòa Thượng. Từ khi học Hòa Thượng, thôi phát nguyện đời này để cho Phật Bồ Tát an bài, con không cần lo nữa, con chỉ vì cho chánh pháp, con chỉ vì sao, con mục tiêu con vãng sanh thôi, hai mục đích ha. Vì thế thôi. Thì từ đó trở đi cuộc đời Thiền Trang đã thay đổi cho đến bây giờ, quý vị thấy vậy. Cho nên quý vị nhớ, nếu mình tin thật Phật thì hãy để Phật Bồ Tát an bài. Nhưng mà thời nay đa số chúng ta không thích Phật Bồ Tát ông bà, chúng ta thích tự làm theo chúng ta, cho nên kết quả là cuối cùng chúng ta không được lợi ích lớn. Và tu hành nó thật là có nhiều sự khó khăn, tu hành cuối cùng không thành tựu vì niềm tin, thật ra là niềm tin mình chưa đủ. Khi nào quý vị đủ niềm tin mới quý vị mới phát nguyện như vậy được, còn đa phần là phát nguyện không nổi ha. Phát nguyện không nổi toàn là vẫn quay quanh xoay quanh những cái gì xung quanh thôi, vẫn là đem tri kiến phàm phu chứ không phải tri kiến của Phật Bồ Tát. Cho nên sống trong thế gian toàn là làm theo ý mình chứ không phải làm theo ý của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát mới làm ý Phật Bồ Tát. Chúng ta không phải là Phật Bồ Tát thì chúng ta phát nguyện làm giống nguyện của Phật Bồ Tát thì dần dần mình sẽ trở thành Phật Bồ Tát. Thì thời gian hôm nay hết rồi, Tiên Trang nha. Thì có lẽ là xin dừng ở đây. Tuần này chúng ta nhớ Chủ nhật, quý vị nhớ là tuần này chúng ta tu tới 10 tiếng, từ 2 giờ chiều giờ Việt Nam đến 12 giờ. Ai tu được thì tu, không tu được thì nghỉ sớm, không sao cả. Sắp xếp thời gian, nhiều thời gian như vậy mệt mỏi thì cứ nghỉ rồi vô ngủ, ngủ đã vô tu, tu tiếp cũng được. Đó, cho nên là tự do bây giờ gọi là phần ai nấy lo, tự người ta nấy lo chứ không thể nào. Đường ai đường sanh tử người ai nấy phải đi, gọi trong kinh Vô Lượng Thọ nó là độc sanh độc tử độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương vô thị đại giả. Cho nên là tức là độc sanh tức là chết, đến sanh đến một mình, độc tử là chết cũng một mình thôi, có ai theo đây đâu. Độc khứ độc lai đến cũng một mình đi cũng một mình, khổ lạc khổ vui á cũng phải tự mình chịu thôi, tự đương và tự chịu. Vô thì đại giả là không ai thay được, anh nên nhớ trong kinh đó, lời đó giống như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đó, thì chí thân như cha với con, mỗi người cũng đi khác đường nhau, dù có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Đó, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói như vậy, giống kinh Vô Lượng Thọ. Nên cuối cùng người yêu cũng vậy, chồng cũng vậy, vân vân, vợ cũng vậy, cuối cùng chết không ai chịu chết thay đâu, quý vị nên nhớ vậy. Không có là cho nên mới cỡ nhớ được điều đó, thì cuối cùng là đường sanh tử mình tự lo, mình tự lo cho mình, ai tu được phần nào tốt được phần đó, không tu được sao cũng không sao, từ từ rồi tương lai tu, đời này không tu thành tựu đời sau không thành tựu vô lượng kiếp về sau, rồi quý vị ngày nào đó cũng sẽ đoan tọa kim liên đài. Tức là gì, quý vị sẽ được ngồi ngay ngắn ở trên đài hoa sen bằng vàng tại Tây Phương Cực Lạc, sẽ có ngày như thế. Quý vị đã nghe, quý vị đã gieo trồng từ đây nhân này rồi chắc chắn sẽ chín. Ai khéo thì đời này sẽ, không khéo thì từ từ ha, không sao cả. Chúng ta xin dừng ở đây, chúc quý vị hy vọng là chúng ta tinh tấn để đời này chúng ta về. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.